Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tu học đến phẩm thứ 16, phẩm Như Lai Thọ Lượng. Vậy là hôm nay chúng ta học đến bài học số 27 của khóa 6. Mỗi khóa một năm, tức là đến nay đạo tràng chúng ta đã tu học được 6 năm. Năm tu học thứ 6 này, chúng ta đã tu học được 27 bài. Mỗi bài riêng về phần giảng luận là phải trải qua mất hết là 3 giờ. Như vậy, khóa này chúng ta đã trải qua 81 giờ giảng luận. Cứ tính 1 giờ nghe về phần giảng luận thì phải cộng thêm 7 giờ tu niệm. Tức là mỗi ngày chúng ta tu trong cái phẩm này 1 giờ, 1 tuần như vậy mới đến trở lại một lần. Như vậy thì 81 giờ nhân với 7 giờ tu học nữa thì chúng ta đã tu học đúng 567 giờ rồi. Cái khóa này và kinh Pháp Hoa chúng ta đã tu học, cả tu và cả học 567 giờ. Nhờ trải qua 567 giờ tu học mà hôm nay chúng ta mới có thể nhận thức để hiểu phần nào về bài học này. Ấy là chưa kể 5 năm học của năm khóa đầu. Nói đến đây, nhiều vị mới có cơ duyên gặp một vài bài sẽ là thấy ái ngại, bởi vì sợ khó hội nhập. Những vị mà mới có nhân duyên đây, xin quý vị cũng đừng lo. Hãy giữ tâm thanh tịnh, đọc kỹ, nghe kỹ hết bài này rồi sẽ quyết định sau. Nhiều khi biết đâu tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Nhiều khi có nhiều vị là đi theo tới 6 năm mà lại không ngộ, mà có người mới nghe một bài phẩm đây đã ngộ. Mà hãy ngộ một vấn đề, tức là nó bung khởi hết toàn thể cái gút mắt mà từ xưa tới nay chúng ta đang bị rối tơ vò. Cái cuồng tơ mà nó rối như vậy, chỉ cần gỡ ra một cái mối á, thì chúng ta bắt đầu phân lần nó ra, thì nó ra từ đầu tới cuối. Học giáo lý cũng vậy, nếu mà chúng ta cứ bị rối mãi thì không thể nào gỡ ra. Cho nên ai gỡ được một mối rối của việc học Phật Pháp thì người đó sẽ đi rất là nhanh. Hôm nay chúng ta đi vào phẩm 16, phẩm rất khó đứng về chính giữa của toàn bộ kinh. Ai gỡ được cái phẩm này ra đó, thì toàn bộ kinh Pháp Hoa sẽ bung khởi hết. Trước nhất chúng ta sẽ xem coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mấy Đức Phật. Có mấy Đức Phật quý vị? Quý vị đừng có nói là phân thân là thiên bá ức hóa thân Đức Phật. Cái đó là khác nữa. Ở đây chúng tôi muốn hỏi là có mấy Đức Phật? Có hai Đức Phật là, có hai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này. Một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử và một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thực sự. Một Đức Phật là thực sự, một Đức Phật là lịch sử. Đức Phật Thích Ca thực sự đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không trái qua dòng lịch sử, đó là Đức Phật vĩnh hằng, dài lâu, không có thời gian, không có cái quy định là 80 tuổi nhập diệt. Còn Đức Phật lịch sử là 80 tuổi nhập diệt. Không trải qua dòng lịch sử thì là gì? Thì là một Đức Phật vĩnh hằng, Nói cách khác là một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thời gian, có không gian, và một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề phân biệt không gian lẫn thời gian, tức là Đức Phật vĩnh hằng. Đó, bây giờ trong đầu chúng ta chia làm hai cái đã. Trước nay chúng ta chỉ học thường xuyên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng lịch sử. Lịch sử là một vị Bồ Tát ở trên trời Đông xuất xuống, tên là Hộ Minh, đến thì ta bà thì hiện thích chúng thọ sanh, và Thánh Maya mộng ứng tiền lành thì ngài sinh ra ở trong vườn Lâm Tỳ Ni, tên là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Lớn lên đi xuất gia, vượt sông dòng sông Onoma, đi với Sa Nặc bằng con ngựa kiền trắc, đến tu với ông Úc Đâu Long Pháp Sao Hoa, cho với anh em Kiều Trần Như, Ác Bệ Thập Lịch Ca Diếp và Maha Nam Cô Ly và Bạc Đề, rồi đó đến 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề và chứng thành quả vị Phật. Đó là Đức Phật bằng dòng lịch sử 49 năm thuyết pháp và sống trên quả đời này 80 tuổi và nhập Niết Bàn. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng lịch sử là như vậy. Ai là con của Đức Phật, đệ tử Đức Phật theo Phật giáo đều cũng biết rõ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng lịch sử như vậy. Và ở đây đa phần quý vị đều biết Đức Phật lịch sử là như vậy, phải vậy không? Bữa nay hôm nay bắt đầu chúng ta học thêm một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó cũng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử kia. Có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong có hai, nhưng mà chúng ta phải hiểu hai, vì hồi giờ chúng ta trình độ tiểu học và trung học, cho nên phải hiểu là Đức Phật Thích Ca bằng lịch sử có thời gian và có không gian. Không gian từ cung trời Đâu Xuất rồi đến vào cung vua dòng họ Thích, xuất gia đến thành gần già gia và ở 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi 49 ngày tham thiền với cõi Bồ Đề thành Phật. Khi nhập Niết Bàn thì ở Sa La sông Thọ. Đó, thì tiểu học và trung học chúng ta học cái Đức Phật đó. Đức Phật đó và Đức Phật hôm nay chúng ta bắt đầu học là một Đức Phật, nhưng chúng ta phải phân làm hai cách hiểu nhau, là hai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có hai á, thì chúng ta cũng có hai con người. Mỗi con người chúng ta, mỗi quý vị có mặt đây, chúng ta cũng có hai con người giống như Đức Phật vậy. Quý vị hiểu chưa? Tức là con người của chính ta chia làm hai phần, chia làm hai ra. Một nửa là con người có thời gian tuổi tác, có không gian là quê hương quốc độ. Đó là một nửa. Vậy thì quý vị có phải là một nửa là như vậy không? Ai cũng như vậy hết. Cứ hỏi bao nhiêu tuổi, ở đâu, lai lịch thế nào. Cho nên Đức Phật đó, con người đó của chúng ta là con người có thời gian, tức là có tuổi tác, và có không gian, tức là có quê hương, làng xã, quận, tỉnh, nước ngon. Đó. Nhưng mà như vậy con người chúng ta chưa phải toàn đủ, còn một phần nữa. Còn một phần nữa thì lại thuộc về con người bao la và vĩnh hằng. Chúng ta cũng như Đức Phật Thích Ca vậy, nhưng mà thọ mạng chúng ta ngắn hơn. Nó cũng dài lâu lắm chứ không ít đâu, nhưng mà ngắn hơn. Chứ nữa rồi sẽ phân biệt ở chỗ này, cả hai hợp lại mới đúng là con người của chính ta. Còn hồi giờ mình chưa hiểu mình, ta chưa hiểu ta, ta mới hiểu một nửa của ta mà thôi, còn ta chưa hiểu toàn phần của ta. Hôm nay mượn cái phẩm kinh Như Lai Thọ Lượng để chính ta hiểu ta. Ta từ trước nay mới hiểu có một nửa thôi. Chúng tôi đến đây phân tích rõ như vậy, có vị nào chưa hiểu không? Chúng tôi nói như vậy quý vị có hiểu không? Tức là Đức Phật cũng hai phần, và chính chúng ta cũng hai phần. Còn đứng chút vậy. Bây giờ xin phép quý vị cho chúng tôi được phân tích thêm. Nếu định nghĩa đúng về một giọt nước thì phải chia giọt nước đó làm hai phần. Nếu định nghĩa đúng một giọt nước thì phải chia giọt nước làm hai phần. Một phần đang nằm giữa lòng biển cá và một phần đang trái dài giữa hư không. Phải vậy không? Chắc cứ nếu một giọt á, nước có một giọt ở dưới biển cá thì không phải giọt nước. Chúng tôi nói chậm và ngưng cho nó để cho quý vị nghĩ một chút phải em đã. Một phần đang nằm giữa lòng biển cá và một phần đang trải dài giữa hư không, gồm cả hai mới gọi là giọt nước. Mắt của thường nhân á, thì nhìn giọt nước thấy nó là hình tròn bằng cái hạt bắp vậy. Mắt của người thường đó. À. Nhưng mà mắt của nhà hiền triết á, thì nhìn thấy giọt nước như là sợi chỉ vậy, dài chiều dài tới hàng ngàn hàng vạn cây số, kéo dài từ vầng mây đến tận đáy biển. Hai phần của giọt nước. Nếu ai hiểu một giọt nước chỉ một phần thì người đó hiểu phiến diện về cuộc đời. Vậy thì hôm nay chúng ta đa phần có mặt đây, quý vị hiểu phiến diện cuộc đời, hiểu chỉ có một nửa cuộc đời. Mà cái đau khổ nhất là mình hiểu mình có một nửa người mình thôi, còn nửa quên hiểu chính mình. Mà mình không hiểu mình thì làm sao hiểu giọt nước có hai phần, làm sao hiểu vạn pháp có hai phần, làm sao hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hai phần? Phải vậy quý vị. Phẩm Như Lai Thọ Lượng hôm nay tiếp phẩm thứ 15. Phẩm thứ 15 là phẩm Tầm Địa Vọng Xuất. Chủ đích của phẩm Tầm Địa Vọng Xuất là Đức Phật muốn đưa bài học này để xóa tan cái sự cố chấp về không gian hữu biên. Còn bài hôm nay và cái phẩm trước cũng có một phần là cũng muốn xóa đi cái thời gian hữu hạn. Thời gian hữu hạn của cái dòng đời trần tục này vậy. Vậy nói cho dễ hiểu hơn thì cái phẩm Tầm Địa Vọng Xuất là xóa đi cái không gian vô biên, cái không gian hữu biên, để cho người con Phật thấy cái không gian rộng vô biên. Rộng vô biên cho nên ở dưới phía dưới của Ta Bà còn có Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất trùng trùng bao la. Nếu nói đủ hơn nữa, nó khởi từ phẩm là Hiện Báo Tháp. Hiện Báo Tháp là chư Phật phân thân từ tám phương về, cõi quốc độ rộng ngàn muôn triệu tỷ ức, mà về đây phải nới rộng cõi Ta Bà ra thì hàng Bồ Tát mới có đủ chỗ ngồi. Tức là từ phẩm Hiện Báo Tháp rút lại tới phẩm Tầm Địa Vọng Xuất là một loạt bài dài nhé, kể cả An Lạc Hạnh, là phá vỡ cái đầu của mình cố chấp rằng là ở trên trời đất này có một cái không gian hữu biên. Vì cái hữu biên đó cho nên con người mới chấp chặt cho đây là nhà của tôi, xóm của tôi, tỉnh của tôi, miền Nam của tôi, miền Bắc của tôi, miền Trung của tôi, Bắc Nam Trung ba miền chia rẽ ra để chửi nhau chí chóe. Việt Nam của tôi, Trung Quốc của tôi, Úc Âu Á Phi Mỹ của riêng tôi, vân vân. Quả đất này riêng tôi, thổ tinh của riêng tôi, mộc tinh của riêng tôi. Vì cái riêng tôi đó, cái không gian hữu biên đó mà loài người đau khổ, gây ra những cuộc chiến đẫm máu, tương tàn, tương sát. Chẳng những loài người mà các loài quỷ thần cũng thường gây ra những cuộc chiến tranh kinh khiếp, chấn động đất trời. Cho nên Đức Phật giảng kinh không phải giảng cho loài người không, mà giảng cho cả trời thần quỷ rồng. Cái cuộc gây chinh chiến khổ đau nhất cho chúng sanh có lẽ là các vị thần Atula. Cho nên sau này Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, vắng mặt ở đây rồi, đi hành đạo ở nơi khác, thì những vị nào thay Đức Phật thì cũng chuyển pháp để cảnh tỉnh cho những vị thần Atula, để thấy rằng không gian không còn có biên, không có cái cõi thần Atula có các ông là riêng. Và nếu có riêng thì cái cõi có các ngài cũng chỉ là con mà thôi. Cho nên những phẩm kinh đó là phá vỡ cái không gian hữu biên của chúng ta và để dẫn chúng ta nhập vào cái không gian vô biên. Đến hôm nay phẩm này Đức Phật nhấn mạnh trở lại đoạn kinh Tướng Thế Gian Vĩnh Hằng nơi phẩm Phương Tiện thứ hai. Quý vị nhớ không? Nhớ chỗ đó không? Cái Tướng Thế Gian Vĩnh Hằng đó đa phần trong giới học Phật chúng ta có mặt hôm nay đều là bí dị, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường còn, thế gian tướng sao thường còn. Cho nên vào phẩm phương tiện năm nay chúng ta đã phá vỡ một phần nào. Tuy nhiên không phải tới giờ này ai cũng có thể hiểu chỗ này. Cho nên Đức Phật dù có trải qua là 15 phẩm kinh sau, Đức Phật vẫn đem nó trở lại để mà nhấn mạnh thêm, để cho chúng ta hiểu vỡ ra là thế gian tướng, dù cái tướng thế gian nhưng nó là vẫn là vĩnh hằng, không phải mất mát. Chuyện này từ từ rồi sẽ mổ xẻ thêm. Tại sao vĩnh hằng? Nó là vật thế, phải không? Cấu kết những cái gì thô nhất, thô thiển nhất, cục mịch nhất, vậy thì nó tan biến. Chứ sao lại là nó gì, nó là vĩnh hằng. Cho nên vật thể thì tan biến, trái lại những gì thuộc thô thì tan biến, mà trái lại những gì thuộc diệu thì vĩnh hằng. Thuộc diệu thực hữu, diệu hữu thì vĩnh hằng. Cái hoa thì tan biến, nhưng mà nguyên tố của hoa thì vĩnh hằng. Hình thù của quả chanh thì tan biến, nhưng mà nguyên tố của chanh á thì vĩnh hằng. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu cái chưa cái nào? Hợp chất của nguyên tử thì tan biến, nhưng mà nguyên tố của nguyên tử, của điện tử thì vĩnh hằng. Hợp chất con người, của chính mỗi chúng ta thì tan biến, nhưng mà nguyên tố của mỗi người chúng ta thì vĩnh hằng. Tứ đại thì tan biến, tức là thổ đại, thủy đại, hóa đại và phong đại, nơi cơ thể của chúng ta thì tan biến, nhưng mà có một cái đại là vĩnh hằng. Đối với vị đại nào? Đất cũng tan biến, nước cũng tan biến, lửa cũng tan biến, và gió cũng tan biến. Tứ đại, một cái thân chúng ta tan biến, tứ đại tan biến, nhưng còn một đại nữa nó không tan biến, một đại đó nó vĩnh hằng. Dáng vĩnh hằng như vậy quý vị mới nắm được. Cái hoa trước mặt quý vị đây, ngày mai nó sẽ úa, sẽ tàn, sẽ héo, ngày mốt nó sẽ khô, ngày kia nó tan mất. Nước trong hoa trả lại cho nước ở trong trời đất, cái chất nóng trong hoa trả lại cho chất nóng trời đất, cái đặc sền của trong hoa trả lại cho chất đất trong trời đất, cái hơi gió trong hoa trả lại cho gió trời đất, tức là cái phần thô của nó trả lại cho trời đất, mất tan biến. Nhưng mà cái phần tế của nó, cái phần diệu của nó, cái phần nguyên tố của nó, nguyên tố của nó sẽ vĩnh hằng. Là cái thơm của cái hoa này, cái sắc đẹp hồng hào của hoa này, nó trả lên trên hư không. Cho nên khi quý vị trồng một cây hoa khác, thì khi nở hoa thì cái đó nó trở lại cây tên cây hoa khác. Cho nên nó là vĩnh hằng. Cho nên phải hiểu cái nghĩa, hai cái nghĩa rõ ràng: tan biến và vĩnh hằng. Trong mỗi chúng ta một nửa phần tan biến và một nửa phần vĩnh hằng. Trong một giọt nước nửa phần tan biến và nửa phần vĩnh hằng. Và tất cả các pháp cái nào cũng như thế. Vậy thì đất nước gió lửa trong cơ thể chúng ta tan biến, vậy thì cái gì vĩnh hằng? Không phải thích đâu. Cái đó nó dùng cái để mà nó soi thấy cái đại đó, gọi cái đó là thức, thức biến. Dùng cái thức mới thấy được cái này. Còn tứ đại kia là dùng cái ý mà thấy. Cái mà nó vĩnh hằng đó là hư không đại, nói tắt gọi là không đại. À, nói tắt nó là không đại. Không đại ấy, thì vĩnh hằng. Sáu căn tám thức của ta thì tan biến, nhưng mà diệu tâm, chân tâm của ta thì vĩnh hằng. Quý vị hiểu không? Nói tới đây là rõ quá rồi. Nếu không hiểu nữa thì đọc tới đọc lui, quý vị về nằm đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, đọc nhiều lần, và đi tới nói, đi lui nói như điên vậy đó. À, đi ra đi vô nói, đi lên đi xuống nói, nhìn cái cây nói, mày cây, cái gì? À, mày là cây liễu mà, cây liễu đứng ven hồ. À, cái lá xanh của mày, màu xanh của mày tan biến. À, cái thân cái cây gỗ của mày với cái lá mày tan biến. Cái nước trong cây mày tan biến, cái chất thịt cây mày tan biến, cái nấm trong cây, cái lửa trong cây mày tan biến, nhưng con cái của mày không tan biến. Hỡi cây liễu đứng bên ven hồ, cái gì không tan biến? Cái nguyên tố của nó. Cái nào chúng tôi dùng cái danh từ khoa học để cho quý vị dễ nhớ. Cái bóng điện tan biến, cái dây điện tan biến, cái dây âm tan biến, cái dây dương tan biến, cái công tắc điện tan biến, tất cả cái đó có thể tan biến hết, hợp rồi tan. Nhưng mà cái chất điện ở trong hư không không tan biến. Khi có một bóng điện khác, mỗi cái cấp là điện vào thôi, nó là vĩnh hằng, nó luôn luôn có mặt ở đó, nó không đi đâu hết. Vậy thì con người chúng ta, nếu nói hoàn toàn tan biến là nó là giá, nó là không có gì hết á, thì chúng ta chấp đoạn. Mà nếu chúng ta nói nó là còn mãi mãi thì chúng ta chấp thường, chấp đoạn cũng chặt, mà chấp thường lại càng bị đoạn thêm. Đó. Đến đây quý vị hiểu chưa? Nếu hiểu tới đây thì từ đây đi vào phẩm kinh nó đi nó rót rót thôi. Mà nếu mà nó ngập ngừng chỗ đây, không hiểu mình có hai phần, một phần tan biến và một phần vĩnh hằng, thì không thể nào hiểu được thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Không thể nào hiểu được thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường vĩnh hằng. Mà hiểu được thế gian tướng vĩnh hằng thì chúng ta mới say mê tu học. Chúng ta mới thấy yêu đời, đời đáng yêu không đáng ghét. Chúng ta thấy nó trong ta có cái gì vĩnh hằng, cho nên ta mới tô bồi cái vĩnh hằng đó. Chứ nếu nó tan biến thì tô bồi nó làm gì? Vậy cho nên Đức Phật thị hiện bằng xương bằng thịt, có không gian và thời gian, theo dòng lịch sử hiểu là Thích Ca Mâu Ni, thì là tan biến. Còn Đức Phật của thể tánh chân như, của rỗng lặng, của thường tịch diệt, thuộc về pháp thân thì là vĩnh hằng. Pháp thân Phật, ứng thân Phật, hóa thân Phật, cái mà Thích Ca Mâu Ni, Tất Đạt Na, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia đó thị hiện bằng ứng thân. Còn cái hóa thân cái nào? Hóa thân Phật là cái nào? Nói đi. Cái nào? Quý vị nói. Hôm nay học theo Phật lâu quá mà không biết cái hóa thân Phật là cái nào. Rồi nói nghe coi. Chưa được, chưa trúng, hơi trúng rồi đó, mà chưa trúng. Lúc đó thành Phật rồi, từ từ đời lại không thấy thắng Như Lai. Nói gần hơn chút nữa cái nào. Mới đây, mới học đây. Hóa thân Phật á, là phải dời cái cõi ta bà này, người, bò, heo, chó rồi đi chỗ khác, để cho mấy ông hóa thân Phật ông về. Hóa thân Phật tức là phân thân. Đức Phật do Đức Thích Ca phân thân ra, đó là hóa thân gì nữa. Con như mà học thuộc bài, đâu học cái gì trời. Mà cả trường to mới về mà không thuộc hết, cho đâu phải một người cũng thuộc. Nhớ chưa, bữa nay quý vị hiểu cái hóa thân Phật chưa? Hóa thân, còn cái mà vĩnh hằng đó là pháp thân. Con người khổ đau là do sợ hãi. Kể cả những người tu hành, nếu không liễu thông phẩm Như Lai thọ lượng đây thì cũng vẫn sợ hãi, hoặc là sợ hãi nhiều hơn kẻ phàm tục nữa là khác. Quý vị có đồng ý với tôi như vậy thì tôi cảm ơn, mà quý vị không đồng ý với tôi như vậy thì tôi cũng nói à, chứ không phải ai đi tu rồi cũng không còn sợ hãi đâu. Đa phần thì khi nào mình nhập thẩm sâu giáo lý, hiểu được kinh pháp, hiểu được cái nguyên lý của giáo pháp thì không còn sợ hãi nữa. Còn mà chưa thông hiểu, nhất là chưa thông hiểu cái phẩm kinh này thì còn sợ hãi lắm. Miệng thì nói là vô úy, nhưng mà trong lòng thì gặp việc sắp nguy hiểm tới bản thân thì run như con thằng lằn đứt đuôi vậy. Vốn dĩ con người đa phần, chúng tôi nói đa phần chứ không phải hầu hết nha quý vị, đa phần hai chữ sợ hãi nó thường đứng đầu. Chữ nào nó đứng đầu mà hai chữ sợ hãi đứng đầu? Sợ gì? Sợ cô đơn và sợ chết. Dứt khoát sợ cô đơn và sợ chết. Chỉ khi nào liễu thông phẩm Như Lai thọ lượng rồi thì mới hết sợ chết, mới hết sợ cô đơn. Bởi vì phẩm kinh này phân tách rõ ràng là không hề có sự chết mất, mà là thế gian tướng vĩnh hằng, tướng thế gian vĩnh hằng, không có chết. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Học liễu thông kinh sách dạy về trời và kinh sách dạy về đất, người ta gọi là thiên kinh vạn quyển, rồi có chỗ dịch ra là thiên kinh địa quyển. Thiên kinh là cái kinh dạy về trên trời, nhưng mà người ta dịch cái chỗ dịch ra thiên kinh là 1000 cuốn kinh, sao là có 1000 mà nó 1001, cho nên thiên kinh là kinh dạy về việc trên trời. Cái sau này tới sau cái thành tinh kia, sau cái khoảng không gian đó, sau cõi trời này cách cõi trời kia bao nhiêu, đó là kinh sách dạy về trên trời, cho nên gọi là thiên kinh. Và địa quyển thì cái quyển sách đó dạy về dưới đất. Cho nên dù có học hết những cái sách dạy về trên trời, cái sách dạy về dưới đất, tức là sách địa lý, sách thiên văn, nhưng chưa liễu thông nguyên lý thế gian tướng vĩnh hằng thì nhất định vị học giả ấy, vị tu sĩ ấy hoặc vị đạo sĩ ấy vẫn còn sợ chết, vẫn còn sợ chết. Học giỏi chừng nào mà không thông đạt cái lý vĩnh hằng của thế gian tướng thì vẫn còn sợ chết. Vị nào liễu thông được phẩm kinh này thì sẽ dễ liễu thông toàn bộ kinh Pháp Hoa. Chưa liễu thông phẩm Như Lai thọ lượng thì khó liễu thông pháp diệu nhập đời. Vì nó là pháp diệu này là nhập đời, chứ không phải pháp diệu tách đời. Cho nên phẩm Như Lai thọ lượng là cái phẩm nó nằm trung tâm điểm. Liễu thông phẩm này thì tất cả các phẩm khác rất dễ dàng. Và chúng ta sẽ say mê đối với giáo pháp, nhất là với Pháp Hoa Kinh. Hôm đi nghe đó, nếu ở nhà được 10 cây vàng mà đi nghe một phẩm kinh đó, thì thà đi nghe phẩm kinh mất 10 cây vàng. Nhưng mà khi không liễu thông phẩm này thì dù con tỳ khưu cũng làm biến rồi. Tỳ khưu là cái đầu với cái áo, với cái hình tướng, chứ không phải là tỳ khưu của tâm linh. Cho nên nói tới kinh điển này làm biến, mà nói tới tivi, nói tới những ngũ dục trong thế gian thì ham. Tránh một ngũ dục cũng có tứ dục, tứ dục có tránh cũng tam dục cũng có cũng nhị dục. Ham dục hơn là ham mở cái đầu ra. Nhưng mà khi đã thông cái phẩm kinh này rồi đó, hiểu được giáo pháp rồi, thì bây giờ nghe đạo chiều đây chết cũng vui lòng. Bởi người ta không hiểu, cho nên ta không chịu tu. Mà không tu thì nó không đắc. Mơ mơ màng màng, cầu may tới đâu nó tới, cứ liều nhắm mắt đưa chân để xem con tạo nó xoay vần đi đâu. Đạo Phật không có như thế. Đạo Phật biết mình có nghiệp nặng, phải chuyển nghiệp. Vạn pháp thì do tâm tạo, cho nên tất cả những lỗi lầm do tâm làm ra thì đem tâm sáng, tâm sáng cho thanh tịnh rồi thì tội ấy liền tiêu. Cho nên Đạo Phật không ngồi cắn răng chịu đựng, nhứt răng thì đi nhổ cái răng đi. Một sắp làm mũ thì một là đắp cho nó xì mũ ra, hoặc nó tan mũ, hoặc là mổ lấy mũ ra, không ngồi nó rên. Không phải ngồi chịu chết đứ đừ đừ, hoặc là ngồi đó để mà cầu may, mà nhất định phải quyết định bằng mạng cho cái cuộc sống hiện hữu, và quyết định cái tuệ mạng của chính mình sau này tuệ mạng bùng khai, và để mình đi vào chỗ vĩnh hằng. Cho nên chưa thông cái phẩm Như Lai thọ lượng thì khó mà thông cái pháp diệu nhập đời. Muốn liễu thông phẩm kinh này thì nên đóng kín 6 cái giác quan và khởi sự tập luyện theo pháp quán niệm. Theo phép quán niệm. Khi quán niệm đúng từ trường, tự nhiên thu hút 10 phương đất trời. Mình cứ ngồi tự nhiên quán niệm thì tất cả những gì của 10 phương trong đất trong trời này thu hút về mình hết. Quý vị cứ làm thử coi. Năm nay quý vị đọc cuốn sách đó quý vị không hiểu gì hết. Nhưng mà quý vị đêm nào và ngày nào quý vị cũng bỏ thì giờ ra tu theo phép quán niệm, sang năm quý vị đọc quyển sách đó quý vị hiểu một nửa, và tiếp tục quán niệm một năm nữa đó thì quý vị năm nữa quý vị hiểu hai phần, tiếp tục quán niệm ba năm như vậy quý vị đọc quyển sách đó hiểu, và tiếp tục quán niệm hai năm nữa thì quý vị hiểu hơn quyển sách nói. Quý vị cứ làm thử coi. Cho nên khi quán niệm mà nó đúng cái từ trường, chứ mà quán niệm sai cái từ trường đó, theo vọng niệm hay móng niệm đó, thì nó lạc vào thiên ma, ma chướng. À, vì ma chướng đó, nó cũng trùng trùng la vọng, à, nó trùng trùng duyên khởi, trùng trùng pháp giới, nó lọt vào trong cái ma chướng đó, thì quý vị lây quay trong đó như con tầm chung trong cái trán, chả thấy gì hết. Cho nên phải đúng, khi quán niệm đúng, dùng chữ đúng, đúng với từ trường. Chúng tôi dùng chữ từ trường ở đây để nói theo danh từ khoa học, quý vị dễ nhớ. Cũng như cái TV mở đúng từ trường là tự nhiên hình ảnh với tiếng nói vô rất là dễ dàng. Mà mở không đúng từ trường á thì nó nháy, nó giận xong, nó nghe ẹ ẹ không nghe được. Thiếu một cái gì đó thì cái TV đó không làm gì được, cho nên phải kêu thợ TV tới sửa liền. Quý vị thiếu cái gì đó, quý vị không có, có mời kêu là thợ, đây là thợ người á. À, cái máy có thợ máy, cái người có thợ người. Thợ người không có cái tục máy vít hay là không có cái búa, cái kềm đâu. Nhưng mà ta phải dùng cái lời thật sửa, cái lối tu cho mình. Cho nên phải quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Cái này ở trong từng giọt mani quý vị tìm đọc hết cái bài đó. Phải tu luyện đúng phương pháp mới liễu ngộ phẩm Như Lai thọ lượng. Còn nếu còn dụng sáu giác quan phi tư cân đo đong đếm thì không bao giờ liễu ngộ. À, nó lại ngồi. Cho nên quý vị tu sáu giác quan con đo đong đếm là 5 năm vừa qua quý vị tu đi, hoặc là từ hôm tháng 2 tới năm tới bữa nay quý vị tu đi. Còn bây giờ nếu bắt đầu hôm nay quý vị theo chúng tôi á, thì quý vị đóng sáu giác quan lại, nhắm mắt lại. Nhưng mà nếu mà dùng sáu giác quan con đo đong đếm suy tư thì chắc chắn không bao giờ được. Vậy đóng sáu giác quan rồi làm gì nữa chứ? Quý vị sẽ hỏi chúng tôi như vậy. Cần đo đong đếm suy tư mà không bao giờ liễu ngộ, vậy thì làm cái gì liễu ngộ? Dùng cái gì để tu? Dùng cái gì tu để cho liễu ngộ? Cái gì khi nữa quý vị sẽ nghe. Bây giờ nếu nói liền thì quý vị phân tâm ngay. Cho nên chỉ dặn quý vị là không nên dùng sáu giác quan để mà suy tư, để mà cân đo đong đếm. Nếu mà dùng sáu giác quan suy tư cân đo đong đếm thì không bao giờ liễu ngộ. Tuy nhiên quán niệm, không phải quán niệm dùng sáu giác quan, mà khi quán niệm nó cũng xin nhớ cho rằng là phải tinh chuyên. Tinh là tinh tấn, chuyên là chuyên, chuyên chú, phải tinh chuyên và tấn quá. Đạt được cái này tiến lên nữa, đạt được này tiến lên nữa, đạt được này tiến lên nữa, phải tấn hóa. Tấn hóa rồi mới tới hóa niệm. Bây giờ trình độ chúng ta ở đây chưa đạt tới chỗ hóa niệm, chúng tôi chỉ dùng tới chữ tấn hóa mà thôi. Phải tinh chuyên và tấn hóa, chứ không nên mê chấp dậm chân tại chỗ, nhất là cho rơi vào cái biển giáo điều và rừng móng niệm, rừng vọng niệm. Đó là câu dặn rất kỹ. Tấn hóa nhưng mà đừng rơi vào cái biển giáo điều. À, cái giáo điều nguy hiểm lắm. À, cái giáo điều nguy hiểm lắm. Giáo điều là sao? Tôi hỏi thầy bây giờ con tu làm sao để cho con đắc, con về cứ niệm Phật đi rồi đắc à? Đức Phật A Di Đà không quan tới gia hộ cho con cứ niệm đắc à? Nghe rồi về niệm mà không biết niệm cách làm sao, niệm cách gì? Có một lòng tin à, con phải tu chứ không tu là địa ngục sụp dưới A Tỳ địa ngục, là quý sứ nó kéo lử, sợ quý sứ kéo lử cho nên tu, chứ cũng phải tu sao ấy. Trái đất này là do một đấng thần linh đẻ ra, nặng hơi ra và thành, cho nên con nằm dưới vận mạng của thần linh, con cãi lại thần linh, thần linh vận hồng con chết, cho nên nhất nhất chờ đợi thần linh. Những cái đó gọi là giáo điều. Giáo điều tránh được cái biển giáo điều rồi thì rơi vào cái rừng móng niệm. Thấy người ta giói mình ngồi mình ướt mông, thấy người ta ăn khoai mình vác mai chạy quấy, thấy người ta được người khác cung kính mến thương thì mình cũng chạy làm theo như người khác, cái người đó vậy. Cho nên vọng niệm là khi ngồi đó là cái niệm nó lăng xăng. Nay đọc cuốn sách này làm theo thì chú ít bữa, mai cái đọc nghe ngồi thiền cái thiền theo ít bữa, bữa khác gặp ông thầy khác nói ô ông thiền sư này hay hơn thiền sư kia, bỏ ông thiền sư này theo ông thiền sư kia, rồi vài bữa cái gặp tịnh độ niệm Phật cái chạy theo tịnh độ, không biết gì hết. Vọng niệm, móng niệm là mình chưa đạt được đã móng tâm, vọng niệm là lăng xăng. Cái niệm đó lăng xăng cho nó không phải nhất niệm, không phải một niệm, không phải chuyên chú. Nếu nói đến đây mà không trở lại một chút thì quý vị sẽ thắc mắc chúng tôi, thầy ông ác lắm, ông cứ đưa ra quan niệm mình quên rồi ông chịu nhắc. Cái lỗi này là lỗi của quý vị chứ không phải lỗi chúng tôi. Trong cái năm thứ ba là cái năm ý thức thể đó, chúng tôi đã đi sâu vào quán niệm rồi. Năm thứ tư tìm thức thể, chúng tôi lại đi sâu quán niệm rồi. Và năm thứ năm đi vào vô nhiễm thể, chúng tôi cũng đi sâu vào quán niệm rồi. Mà tôi không thấy ai tu theo quán niệm hết, thôi bỏ luôn. Mà hôm nay nhân dịp cái bài này chúng tôi lướt qua, đáng lẽ chúng tôi lướt qua, nhưng tới đó khi tôi soạn bài tôi mới dừng bút lại. Nếu giận lấy quý vị thì chắc có lẽ giận không dẫn quý vị đi tinh đích. Mà dẫn quý vị không đi tinh đích thì quý vị cũng trách chúng tôi được. Bởi vì 3 năm rồi nhưng quý vị không nghe. Và không những quý vị không trách chúng tôi được mà Đức Từ Phụ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng như chư vị Bồ Tát, kể cả Ngài Tứ Thiên Vương, bốn vị vua trời gần nhất, và Ngài Đế Thích Thiên Vương cũng như các vị quỷ thần, kể cả Ngài Ma Vương, không trách chúng tôi được. Tôi làm hết sức tôi rồi. Còn chuyện bà con cô bác, dòng họ thâm thương của tôi, những người Phật tử ruột thịt của chúng tôi, nhiều kiếp nhiều đời và trong đời này họ không nghe tôi thì thôi, do họ chứ không phải là do tôi. Nhiều khi tôi cấm bút đó, tôi nói như vậy một mình tôi. Và lời nói đó có lẽ nó cũng nhập vào hư không, để tới tay có cái ông cụ Đế Thích của tôi, cụ Đế Thích Thiên Vương. Cho nên chúng tôi thường thường khi nói, tôi nói với ông cụ Đế Thích Thiên Vương trước: cụ Đế Thích Thiên Vương à, cụ thấy chúng tôi xuống trần gian này rồi bộ trung sướng lắm sao? Tôi nói không ai nghe, cho nên tôi hết trách nhiệm. Nhưng mà khi trở lại lòng mình không nỡ bùi ngùi, cho nên tôi quay lại một đoạn độ chừng vài hàng. Thì bây giờ tôi nói lần nữa thôi nha, quý vị không có nhớ thì thôi, chứ đừng có đổ thừa là tự tôi không hướng dẫn quý vị. Tôi dám quả quyết rằng quý vị đã quên phương pháp quán niệm, bởi vì quý vị không quán niệm. Khi đến đạo tràng quý vị nghe có vẻ chăm chú lắm, tưởng rằng đêm hôm đó quý vị về tu quán niệm, nhưng mà tuần sau dòm lên đầu quý vị không có cái nào quán niệm. Người trồng cây trồng 5 năm mà cây không thấy nhú cái nụ hoa nào hết. Cho nên người làm vườn ta biết vườn cây mình có cái cây nào ra hoa sắp đơm trái hay không. Còn chúng tôi không phải là người làm vườn, nhưng là hướng dẫn quý vị thì dĩ nhiên chúng tôi biết chứ, trong vị nào sắp có quán niệm để mà nở hoa chứ. Nhìn có ai có quán niệm thì bỏ cái môn này đi. Nhưng cái bài học hôm nay không thể bỏ nó được, cho nên phải quay về. Cái phẩm kinh này chúng tôi bắt đầu thứ ba đã soạn rồi, mà đêm hôm hôm tức suốt đêm, nghĩa là bỏ bút xuống là chúng nam cư sĩ làm lễ. Tôi mang bài ra cho Đạo Hữu Hồng Quang chép đoạn sau, tôi mới bắt đầu soạn tiếp. Soạn tiếp xuống dự lễ để mà kiểm điểm lại các bức tranh sắp đi triển lãm ở thủ đô Hà Nội. Đâu khoảng 1 giờ rồi, lên bắt đầu bước lên trên bàn, trưa nay không có ăn. Khi bỏ cái bút xuống là nhìn đồng hồ 1 giờ. 1 giờ ra tắm chút, cạo tóc tắm rồi thì ở dưới này bắt đầu phô bán chúng tôi xuống đây. 1 giờ cái phẩm kinh này mới soạn xong. Và cái bài để ra đây có mới cái nửa bài. Bây giờ nửa bài còn ở dưới nhà quay vi tính, xí nữa mới mang về. Bây giờ tôi có nửa bài cho nên dán chậm chậm. lỡ mà không mang về kịp đó, thì chờ đợi. Cho nên tôi xin thưa quý vị, trong 28 phẩm kinh, phẩm kinh này khó nhất, chính chúng tôi thấy khó nhất thì không dễ gì quý vị thấy dễ. Và khi lột được nó ra rồi thì tất cả các phẩm kinh khác dễ nhất đó. Cho nên xin quý vị lắng nghe. Và tôi quay trở lại cái việc quán niệm. Quán niệm quý vị phải học thường trực và thực hành 3 năm một phương pháp hai chữ quán niệm. Bây giờ chỉ một vài phút và tôi chỉ soạn cái có 7 hàng này, làm sao tôi soạn hết đó. Nhưng mà không phải trở lại. Bây giờ quý vị nghe quán niệm cách nào. Khởi sự thì quán niệm tiểu vũ trụ. Thưa quý vị, tiểu vũ trụ là gì? Là cái cơ thể của chính ta nè. Cái này là tiểu vũ trụ. Bởi vì nó cũng có đất, nước, gió, lửa và hư không trong này. Còn cái ở dưới đất mà quý vị đang ngồi, cái mà vòm trời cao rộng này là đại vũ trụ. Cái trình độ hoặc cái căn cơ hay cái lối tu thì cũng có thể quán đại vũ trụ trước rồi quán tiểu vũ trụ sau cũng được. Chứ không phải cứng nhắc là phải tiểu vũ trụ trước mà đại vũ trụ sau. Quý vị nhớ không? Nhưng dù quán đại vũ trụ hay tiểu vũ trụ trước cũng phải chia thành 5 phần. Chia thành 5 phần. Hôm nay quý vị chưa bao giờ chia cái tiểu vũ trụ này thành 5 phần. À, tức là chia cái thời gian để mà quán à, thì nó mới đạt kết quả. Còn vô á, mà nếu có quý vị quán tiểu vũ trụ ngồi xếp bằng lại, tiểu vũ trụ là mũi, là mắt, là tai, là đầu, là lỗ tai, là cái lưỡi, là chân lông, là cái tóc, không trúng gì hết, không bao giờ đắc. Đây là cái mẹo á, à, đây là ấn mật á. Cái này là truyền từng người á, chứ không thể nào đem truyền tàng lan vậy được. Mà tàng lan á thì cũng thế nào truyền hết được. Lỡ có những kẻ xấu ác á, họ cấp á, họ quán mà họ đắc á, rồi họ sử dụng theo phương thức của họ thì chẳng những lợi mà lại có hại. Một vài phẩm kinh tới đây, Như Lai thần lực, quý vị thấy Đức Phật cấm không cho phổ truyền kinh Pháp Hoa cho những người mà không nên phổ truyền, chứ không phải. Còn những phẩm kinh trước á, Đức Phật cho truyền hết, cái phần á thô cho truyền hết, mà cái phần dịu là không truyền hết. Một bài quán niệm có thể truyền hết, như 3 năm vừa qua tôi đã truyền hết tha hồ mà nói, nhưng cái bài này không thể nói hết. À, vì khi nắm được chìa khóa quán niệm là nó đạt liền, chứ không phải đợi tới năm sau đâu. À, thời gian lâu hay mau á, tùy ngắn hay dài, ngắn hạn hay là dài hạn, là tùy cái tâm thức từng mỗi vị hành giả. Chuyện này là riêng, nhưng mà chung chung á, là cũng phải chia nó ra làm 5 phần. Đến đây quý vị biết 5 phần là gì không? 5 phần á, gồm có đất, nước, lửa, gió và hư không. Khởi đầu quán niệm đất trước. À, khi nào thông thúng cái đại này, tức là địa đại đó, thì mới chuyển sang quán niệm nước. Quý vị khỏi cần ghi, bài này tôi viết rất rõ, sợ là quý vị lay quay rồi về quán tầm bậy rồi chết chứ không cho nó đắc nữa, mà nó điên chứ không phải nó lại trở thành khôn nữa. Cho nên chúng tôi phải ráng chép phần bài mà ghi vào đây, sợ quý vị không đọc thôi. Chuyển sang quán niệm nước, thời kỳ thứ 3 mới quán niệm về lửa, và thời kỳ thứ 4 quán niệm về gió. Nếu nói về tiểu vũ trụ, tức là cơ thể của chính mỗi con người chúng ta, thì khởi nguyên quán thổ đại, tức là quán thịt xương da của toàn cơ thể. Liễu ngộ phần này, chuyển sang quán niệm các thứ nước, máu, nước tiểu, nước miếng. Rồi chuyển sang thời kỳ thứ 3, quán niệm cái lực nóng ở nơi cơ thể. Và khi ba phần nó đã thông hết rồi đấy, mới chuyển sang tập luyện và quán niệm về hơi thở. À, 4 phần. Hơi thở thì quý vị có một cái bài rồi đó, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở ra nhẹ nhẹ, ngưng ngon ngày khai khẽ rồi mới thở vào. Đó. Tuy như vậy đó, phổ biến thành bài rồi nhưng mà cũng chưa phải có bài làm được đâu. À, nếu nói kỹ lưỡng cái này phải có huấn luyện viên. À, trong cái giới nữ giới đó phải có một vị ni hoặc một cư sĩ lớn tuổi, và ngồi phải để cho cái vị một vị mà có khả năng để kiểm soát coi hít có trúng không. Phải để một miếng giấy quyến á, miếng giấy hút thuốc ngay trước lỗ mũi, và phải để một miếng giấy trước vào cái bụng coi thử hít ra hít vào có trúng không. Đặt một cái máy nghe như cân đo đong đếm á, à, sau cái phổi đó để nghe cái người quán á, người hít hơi vào nó có thông suốt không hay nó kêu ẹ ẹ. Khi đạt được cái đó rồi mới cấp cái bằng giấy chứng nhận người này là huấn luyện viên để đi dạy người ta về hơi thở. Còn ở đây chúng ta làm chơi chứ không phải để tu đắc. Và nếu có dạy quy mô vậy thì cũng ăn được cái sơ muối gì, mắc lo đi làm việc một tháng kiếm triệu bạc sướng hơn là theo thầy học đạo thì cũng chẳng ăn sơ muối gì. Lâu lâu chủ nhật về học sơ qua cho biết chơi thôi à, thì cũng chẳng ai học. Thầy mở trường không có người học thì cũng nên dạy làm chi, cho nó đúng như vậy, nó phải đầy đủ. Đây, bây giờ chúng tôi nói bốn cái đó cái đã, rồi chúng tôi mới nói là cái đại thứ năm. Người nào quán được cái đất trước thông thủng rồi, liễu ngộ rồi, thì cái việc quán nước tiếp theo dễ dàng. Đầu tiên sơ cơ, ông chàng gánh phân được Đức Phật độ, và Đức Phật biết chắc chắn rằng nhà vua có nước đó sẽ tới chất vấn, cho nên Đức Phật mới chuyên dạy cho ông này trong vòng một tuần lễ quán đất, quán cái thân mình à, để mau chứng đắc. Cho nên khi ông ta quán cái thân chứng đắc rồi, nhà vua đến để chất vấn thì ông ta gặp nhà vua, ông ta hết hồn sợ, cho nên ông ta né tránh, để tránh nhà vua. Nhưng đường đó né tránh cho nên ông ta phải thu thân lại và đi qua vách đá cách dễ dàng, gọi là thần thông biến thân thành nhỏ, nhỏ như cái hộp bụi vậy, nhỏ còn nhỏ hơn hộp cái nữa, nhỏ bằng hạt vi trần, cho nên chui qua cái vách đá dễ dàng. Người quán về nước thông đó là ngày nào quý vị biết không? Nhiều vị lắm, nhưng chứng minh cho quý vị nghe để quý vị tin, đó là ngày Lâm Thọ Bồ Tát. Ngày quán cái thân này là nước, nước và thân ngài là một, cho nên ngài mới nhập xuống Lâm Cung để chép nửa bộ kinh Quan Nghiêm. Quán thân về là lửa, ngày nào biết không? Ngài Kiều Phạm Ba Đề khi nằm ở trên cõi trời chơi, khi nghe Đức Bổn Sư à, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáo chủ đã nhập diệt rồi, và thầy Bổn Sư của ông ta là ngài Xá Lợi Phất đã viên tịch rồi, thì ông ta phóng hào quang đến để mà đánh lễ Đức Ca Diếp và Chư Tăng. Rồi ông rút về đó, xả lửa trong thân ông ra, đốt cháy cái thân ông. Ông ta đã đắc về lửa, đắc về gió, ngài Mục Kiền Liên và các ngài có thần thông quán tại, đi trong gió trong mây, nhẹ nhàng như gió như mây. Cho nên lên hàng thánh tăng thì đa phần hoặc là đắc một đại, hoặc là đắc nhiều đại. Nhưng mà đắc cái không đại đó thì ngoại trừ có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên Đức Phật gọi những vị Bồ Tát này là Đại Bồ Tát, quán liễu thông tới năm đại này. Còn các vị khác một đại hoặc hai đại hoặc ba hoặc bốn đại mà thôi. Đó. Đây là chúng tôi mới sắp lớp thôi, chưa có cái cách để mà dạy cho quý vị tu. Và dạy tu như thế nào? Quý vị có nghe có những vị thiền sư mà ngồi quán nước, rồi ông điệu đi tới ông dòm, mà sao thầy mình tuần lễ này không thấy ra, chắc là chết ở trong thôi mà. Cho nên ông mới vạch cây vách một lỗ, ông chung vô, ông dòm vô, dòm vô ông thấy biển nước mênh mông mà ông thấy ông thầy đâu hết. Cái ông cầm cái cục sỏi, cục đá, cục gạch đồ bị bằng ngón tay cái, ông quăng vô trong đó, nghe kêu cái bõm mà cũng không thấy gì hết, ông chán quá không đi ra. Thì chiều hôm sau ông thầy xá định ra thì nó tao cũng chịu không nói, hôm nay mai ta vô ta ngồi chừng một ngày thì con ta để cái cửa cho con mở cái cửa ra rồi con chui vô, con lượm con gạch mà hôm qua con sáng rồi trong cái hồ nước đó nha con. À, thì mai nó chung vô nó lượm con gạch ra thì ông hết đau bụng. À, trong một chuyện của Hoa Nghiêm Kinh mà do một vị viết lại bằng cái chuyện thực hư cấu là Càn Huệ đó đứng ngồi thiền. À, Cuồng Huệ là ngồi thiền, cuồng á, cuồng là càn á, tức là ở cái cõi thiền là Càn Huệ địa đó, cho người ta gọi tắt cái tên ông ta là Cuồng Huệ. Đang ngồi thiền thì Càn Thất Bà thấy như vậy cho nên bé miếng dâm quăng vô trong cái đống nước. Ông ta xả thiền ra nó đau bụng muốn chết luôn, cho nên ngày mai đại ca ráng lượm vô dùm cái miếng gỗ trong bụng em chút đó. Thì quán nước đời này hiện nay bây giờ chúng ta ngồi đây cách chúng ta không xa, và chung quanh chúng ta trên trái đất này hàng trăm ngàn người tu đắc, chứ không phải không có tu đắc đâu, nhưng mà những người tu chứng đắc á ta giấu đi thôi, tại nếu không giấu á không có lợi gì. Còn mình á không chịu tu làm cho nó đắc, mình có móng niệm không hoặc vọng niệm chứ không chịu tu. Khi đã thông đạt trình độ này, chuyển sang quán niệm hơi thở đi khắp châu thân và thở ra nơi lỗ chân lông, lúc hít hơi vào cũng bằng lỗ chân lông. Khi nào đạt trình độ này, lúc bây giờ mới chuyển sang quán niệm hư không. À, chúng tôi nói đến đây để tôi nhắc quý vị khoan quán hư không đã, khoan quán cái không đại đã, chưa đắc mấy cái kia mà quán không đại làm gì, nó không đắc đâu. Chưa tốt nghiệp trung học á thì đi lên trường đại học á ngồi đó ngồi cho rách quần rách vớ rách áo mỏi mòn cũng không hiểu gì đâu. À, cho nên tôi biết trong số này có nhiều vị kia là ham tu, cho nên có nhiều vị đang tu và đang quán hư không đại. Nhìn trên cái trán của vị đó thấy nó rối tung như một ổ dán nhện ấy, ở ngay trên trán của vị đó nó đang rối, quý vị xá đi. Hôm nay chúng tôi nói như vậy quý vị về xá, quý vị bắt đầu trở lại là quán cái thịt cái xương, tức là địa đại, cái đại cái nơi đất, hoặc là quán một cục đất, hoặc quán một cục đá, hay quán một khớp xương, hay quán một cái lỗ tai, hay quán một cái chóp mũi, hay quán một cái gì trong cơ thể mình trước, bằng đất trước, quán cái thịt trước, hoặc cái xương trước, hoặc cái tủy trước, một tắt cái đó rồi chuyển qua cái sau. Việc này không thể nói đơn giản được mà chúng ta phải có trường lớp. Khi chuyển sang quán niệm hư không thì hư không á thấm sâu chứa mọi sự vật, gồm tất cả bốn đại đất nước gió lửa. Tuy hư không vô hình vô tướng nhưng diệu dụng không thể nghĩ bàn, dùng thức quán niệm mới bao gồm được phần diệu dụng này. Hồi nãy có ý kiến là gọi là thức đó, thì chúng tôi sẵn đây nói luôn, bốn cái đại kia đó thì dùng ý để quán niệm, nhưng mà cái hư không đại đó thì phải dùng thức quán niệm. Và khi thức quán niệm được rồi thì nó là thức biến, thức nó biến được rồi đó, nó chuyển qua tâm là diệu tâm, không xin lỗi, chuyển qua cái vọng tâm cái đã. Khi quý vị lên cái phẩm diệu trang nghiêm vương á, nếu có thì giờ chúng tôi sẽ lắng sâu vào đó một chút. Diệu trang nghiêm vương là tâm rồi đó. À, cho nên khi dùng thức để mà quán cái hư không đại này mà đạt được rồi đó thì nó chuyển sang là vọng tâm, từ vọng tâm nó chuyển sang diệu tâm, từ diện tâm nó mới nhập vào chân tâm mới đắc quả vị. Đường đi còn dài nhưng mà nhất định chúng ta sẽ đến. Dùng thức quán niệm mới bao gồm được phần diệu dụng này. Bốn đại trước có thể dụng ý quán niệm, nhưng mà không đại thì phải dụng thức mới quán niệm được. Quý vị nhớ bốn cái đại kia thì dùng ý quán niệm, Còn cái đại sau á, về hư không đại á, thì phải đóng hết sau cái đó lại. Ý không nghĩ được mà phải dùng thức quán. Chuyện thức quán nó còn dài. Từ thức chuyển sang tâm, lúc đầu là tâm hư vọng, dần dần hóa nhập vào diệu tâm, chứng đắc chân tâm. Lúc ấy là lúc biến hóa khôn lường, lúc ấy mới là lúc thẩm thấu liễu ngộ toàn phần Như Lai thọ lược. À, lúc đó kìa thì mới thẩm thấu toàn phần. Còn hôm nay chúng ta một phần chút thôi, một phần chút để mở ra thôi. Liễu thông và chứng đắc thế nào là Phật phương tiện thị hiện ứng thân, thế nào là Phật phương tiện hóa thân, thế nào là pháp thân Phật, phẩm Phật hiện báo tháp, giúp chúng ta để hiểu phần nào là Phật hóa thân. Mong phẩm này khai mở cho chúng ta hiểu phần nào về pháp thân Phật. Phẩm này đi sâu vào pháp thân Phật. Đó, phần mở đề hôm nay hơi dài, và nếu quý vị liễu thông phẩm mở đề thì phần nội dung quý vị sẽ dễ liễu ngộ. Chúng tôi ngưng lại một chút, quý vị có cái gì hỏi về phần này không? Nếu không thì chúng ta cho qua để vào phần nội dung. Nó mênh mông quá, nó bát ngát quá, có lẽ quý vị cũng không có đặt câu hỏi được. Mong rằng quý vị về chiêm nghiệm, tu luyện, gặp những gì trở ngại bằng thơ, hoặc là họp nhiều vị trong chúng, nhiều chúng thành liên chúng, viết thành ra một đề để gửi đến tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Bất cứ trong trường hợp nào quý vị cần tu, chúng tôi đều phải có người hướng dẫn. Bây giờ mời tất cả chúng ta đi vào phần nội dung của phẩm kinh hôm nay. Phẩm kinh hôm nay chúng tôi chia làm 3 nét. Nét thứ nhất là tuổi thọ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị khoan nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ 80 tuổi chứ có gì đâu mà phải học. Khoan à, không phải. Để nghe hết coi nghe tuổi ngài thọ bao nhiêu. Bồ Tát Di Lặc bộc bạch nỗi niềm phân vân của đại chúng lên Đức Phật. Đức Phật giải thích. À, bây giờ bắt đầu vào phần chính văn. Này Bồ Tát Di Lặc và đại chúng, các thiện nam tử phải vững tin và hiểu rõ lời nói của Như Lai là chân thật. Đức Phật lặp lại, các thiện nam tử phải vững tin và hiểu rõ lời nói của Như Lai là chân thật. Bồ Tát Di Lặc cung kính thi lễ và thưa, bạch Đức Thế Tôn, kính mong Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con xin vâng nghe. Kính mong Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con xin vâng nghe. Kính mong Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con xin vâng nghe. 3 lần thưa như vậy. Đức Phật nhận thấy đã đúng thời, hàng Bồ Tát và đại chúng đã thành tâm 3 lần cầu thỉnh, nên Đức Phật tiếp tục chỉ dạy. Này chư thiện nam tử, các vị hãy lắng nghe cho tường tận. Về thần lực ấn mật của Như Lai, các vị hãy lắng nghe cho tường tận. Về thần lực ấn mật của Như Lai, về thần lực ấn mật của Như Lai, nghe mà nghe cho tường tận. Vậy thì chúng ta hôm nay cũng nghe cho tường tận, phải lắng nghe cho tường tận về ấn mật của thần lực của Như Lai. Các thiện nam tử, tất cả hàng trời người quý thần, ai ai cũng đều báo rằng Đức Phật Thích Ca Như Lai từ khi làm thái tử, rời khỏi cung vua, đến gần thành già gia, rồi an tọa dưới cội bồ đề, tu luyện chứng đắc ngôi vị vô thượng giác. Nhưng không phải hoàn toàn đúng như thế. Này chư thiện nam tử, thử thật ta là Thích Ca Như Lai đã thành Phật từ vô lượng ngàn vạn triệu tỷ tỷ kiếp rồi. Giả như có ai nghiền nát 500.000 vạn tỷ cõi tam thiên đại thiên thế giới thành hạt bụi trần, đem số hạt bụi trần này cứ vượt qua 500.000 vạn tỷ nước ở phía đông, mới rơi xuống một hạt bụi trần. Rơi chừng nào hết số bụi trần này, các thiện nam tử liệu có ai phi lường tính đếm được bao nhiêu cõi quốc độ chăng? Bồ Tát Di Lặc và đại chúng đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, số thế giới đó nhiều vô lượng vô số, chẳng thể nào tính được đếm được, cũng không thể nào dùng tâm trí phi lường được. Dẫu cho hàng thánh tăng hoặc hàng độc giác Phật sử dụng trí vô lậu cũng chẳng thể phi lường được. Kể cả chúng con là hàng Bồ Tát đứng vào bậc bất thối chuyển cũng chẳng thể nào thông đạt được. Bạch Thế Tôn, nếu nói thì số thế giới đó nhiều vô lượng vô số, chẳng thể nào tính đến phi lường được. Bây giờ Đức Phật dạy hàng Bồ Tát: Các thiện nam tử, này nay Như Lai sẽ tuyên bố rành rẽ cùng tất cả rằng, các cái thế giới đó dù có dính bụi trần, kể cả những cõi nước không dùng hạt bụi trần để làm dấu, đem tất cả các quốc độ này một lần nữa nghiền nát thành từng hạt bụi trần, rồi đem số hạt bụi trần đã có ra mà tính đếm. Đơn vị một hạt bụi trần là một kiếp, từ khi Như Lai thành Phật đến nay số kiếp nhiều hơn số trăm ngàn vạn tỷ kiếp như thế. Ai đếm được không? Nghĩa là nghiền nát hai lần. Lần thứ nhất là nghiền nát để lấy cái bụi trần ra đi làm dấu, mà làm dấu qua một ngàn tỷ cõi mới rơi xuống một hạt bụi trần. Rơi chừng nào hết cái số bụi trần có ngàn vạn tỷ thế giới kia đó, thì là mới xong được một. Rồi đem hết những cái thế giới mà có làm dấu với những cái thế giới không làm dấu đó nghiền lại một lần nữa, và cứ tính theo đơn vị là một hạt bụi trần lần thứ hai này, một hạt bụi là một kiếp. Thì từ khi Đức Phật thành Phật tới nay, số kiếp còn nhiều hơn ngàn vạn tỷ lần cái số bụi trần đó nữa. Mà một kiếp như nói là tiểu kiếp đó, thì 16 triệu 800 ngàn năm đó. Mà kiếp này tối thiểu cũng phải là nói tiểu kiếp, trung kiếp tới 20 tiểu kiếp như vậy đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật từ đó đến nay số kiếp nhiều như vậy. Từ đó đến nay Như Lai thường hiện hữu nơi cõi ta bà này, tuyên thuyết giáo pháp hóa độ cõi này và còn rộng thêm trăm ngàn vạn tỷ cõi quốc độ khác, diệu dắt chúng sanh thấy điều lợi ích. Quý vị nghe chúng tôi dùng cái chữ là ngàn vạn tỷ hoặc là ngàn vạn triệu tỷ, thì chúng tôi thay cái chữ Na Do Tha. Trong kinh quý vị tụng gặp chữ Na Do Tha, Na Do Tha kiếp, Na Do Tha cõi, thì chúng tôi dịch là ngàn vạn triệu tỷ cõi, ngàn vạn triệu tỷ kiếp. Ngàn vạn triệu tỷ kiếp là tính số nhiều tối đa, Na Do Tha là tính số nhiều tối đa, số trên hàng vạn triệu thì gọi là mới không tính được, mới gọi là Na Do Tha. Các thiện nam tử, khoảng thời gian đó trong những quốc độ ấy có lần Như Lai tự nói rằng có nhiều Đức Phật vào đời độ đời, ví dụ như Đức Phật Nhiên Đăng chẳng hạn. Ta lại còn nói các Đức Phật ấy nhập diệt, thực ra không hề có những sự như thế, tức là không có cái sự nhập diệt như thế. Ấy chẳng qua là ta phương tiện nói thế thôi. Chư thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ Như Lai thì Như Lai dùng tuệ nhãn mà quan sát tín, tấn, niệm, định, tuệ thuộc các căn chúng sanh ấy nhanh hay chậm, tùy theo chỗ đáng độ. Mỗi nơi, mỗi xứ, Như Lai đều phương tiện tự nói tên quốc độ khác nhau, tuổi tác lớn nhỏ khác nhau, có lúc còn đề cập cả sự nhập diệt, lại còn dụng phương tiện trí thuyết pháp vi diệu, hầu khiến chúng sanh ai cũng khởi tâm hoan hỷ. Chư thiện nam tử Như Lai thấy những chúng sanh ưa pháp tiểu thừa, đức mỏng tội dày, nên Như Lai vì những hạng người này mà nói rằng: Như Lai lúc trẻ xuất gia tu luyện và mới đắc thành quả vị Phật gần đây thôi, nhưng sự thật Như Lai thành Phật từ đó đến nay đã quá sức lâu xa lắm rồi. Số kiếp như đã nói trên, vì mượn phương tiện giáo hóa chúng sanh khiến thấy đều nhập Phật đạo, nên Như Lai mới nói như thế. Chư thiện nam tử, Như Lai tuyên thuyết kinh pháp đều là để hóa độ chúng sanh, nên có lúc nói về thân mình, hoặc nói về thân người, hoặc biểu hiện qua thân khác để nói về mình, hoặc khởi từ thân mình để diễn nói thân người khác, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, tất cả các phương cách ấy đều là chân thật. Tất cả các phương cách ấy đều là chân thật, bởi vì Như Lai đúng như thật mà tuyên thuyết giáo pháp. Bởi vì Như Lai đúng như chân thật mà tuyên thuyết giáo pháp, tuyên thuyết giáo pháp để rõ biết thực tướng của tam giới đều chẳng hề có sanh diệt, cũng chẳng hề có thối xuất, chẳng hề có tồn tại hoặc nhập diệt, chẳng thật, chẳng giả, chẳng như, chẳng khác, chẳng phải ba cõi mà vẫn thấy ba cõi. Thấy các việc như thế, Như Lai đều đã thấy như thật, chẳng hề lầm lẫn. Chí tại chúng sanh có đủ các món tánh, món dục, món hạnh, món nhớ tưởng phân biệt, nhưng Như Lai thì muốn làm cho chúng sanh tăng trưởng trầm sâu căn lành, nên mới đem bao nhiêu nhân duyên, thí dụ, ngôn ngữ đủ cách thuyết giải làm mãi mãi như thế, chưa hề dừng nghỉ. Như vậy điều rất dễ hiểu là từ khi ta là Thích Ca Như Lai thành Phật cho đến nay, số kiếp tuổi thọ của Như Lai nhiều không thể nào tính đếm được và tồn tại miên viễn, chứ không hề có sự nhập diệt. Tồn tại miên viễn chứ không hề có sự nhập diệt. Này các thiện nam tử, từ xa xưa khi Như Lai còn tu Bồ Tát hạnh, sự cám thành thọ mạng nay vẫn chưa dứt, thời gian ấy còn dài lâu gấp bội số vừa đã nêu, huống chi nay ta là Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật mà thọ mạng dài lâu của một Đức Phật thì lâu xa biết là ngần nào. Lời Như Lai tuyên bố sắp nhập diệt ấy cũng chỉ qua là dụng pháp phương tiện để giáo hóa chúng sanh mà thôi, chứ kỳ thực thì làm gì có sự nhập diệt. Vì sao? Vì nếu chúng sanh biết Phật thọ mạng dài lâu thì những kẻ đức mỏng thiếu căn lành, bần hàn ti tiện, đắm say ngũ dục, sợ xa vào lưới mong niệm và vọng kiến, họ sẽ ý lại, vì có sự hiện diện của Phật họ sẽ buông lung nhát trễ, không khỏi ý cung kính và khao khát gặp Như Lai. Vì những nguyên nhân ấy nên Như Lai mới phương tiện tuyên bố cho đại chúng rằng: chư Phật lâu lắm mới xuất hiện nơi đời và chúng sanh rất khó gặp Phật, trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, những người phước mỏng không thể gặp được Phật, hoặc có người được gặp, hoặc có người chẳng được gặp Phật. Vì sợ thế ấy nên Như Lai mới dạy hàng tỳ khưu là các ngươi rất khó gặp Phật. Cái mà khó gặp Phật đó là phương tiện của Đức Phật nói thôi, chứ không có cái gì khó gặp Phật hết. Nhưng mà vì sao phải nói là gì Đức Phật sợ những người trí cạn, phước mỏng, nghiệp dày, làm biếng không tu, cho nên Đức Phật phải nói phỉnh như vậy. Chúng sanh nhờ nghe như thế nên mới khởi sanh ý tưởng rằng rất khó gặp Như Lai, từ đó mới khởi tâm luyến mộ, khao khát ngưỡng vọng Như Lai, lúc ấy mới chịu siêng năng vuông trồng các cội lành, Vì điều lợi ích đó nên dù Như Lai chẳng hề có sự nhập diệt, vẫn phương tiện công bố rằng Như Lai sắp nhập diệt. Lại này, chư thiện nam tử, phương pháp tuyệt diệu của chư Như Lai thường áp dụng vào việc hóa độ chúng sanh thấy đều như thế. Vì sự hóa độ chúng sanh nên dù phương tiện nhưng thấy đều là chân thật, chẳng mấy may hư dối. Đó. Cái nét thứ nhất về phần chánh văn là tới đó. Bây giờ nếu mà đọc tới phần chánh văn báo qua mà chúng ta không đi vào giảng luận thì quý vị cũng sẽ quên ngay. Cho nên bây giờ chúng ta đi vào phần giảng luận. Giảng luận đại cương về cái nét thứ nhất này. Bồ Tát Tạm Địa Vọng Xuất, số đông nhiều vô số xuất hiện đến đạo tràng, tức là hội thượng Linh Sơn đó. Bồ Tát Di Lặc thay mặt đại chúng trình bày xin Đức Phật cho biết cái lai lịch của chư vị Bồ Tát Tạm Địa Vọng Xuất này. Đức Phật Thích Ca mới dạy rằng hàng Bồ Tát Tạm Địa Vọng Xuất là đệ tử của Ngài, tức là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe vậy, Bồ Tát Di Lặc và đại chúng lại càng phân vân thắc mắc nhiều hơn. Đó. Cái phẩm vừa rồi quý vị nghe rõ cái chỗ này rồi. Vậy là lại một lần nữa Bồ Tát Di Lặc mới đứng lên bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tình trạng này không thể hiểu nổi, bởi vì cũng như cha trẻ mà con già thì làm sao mà đại chúng có thể hiểu được. Mà đại chúng ở cái thế hệ này, ông nói cho các thế hệ sau, thì khi họ không hiểu thì họ không có kính tin, mà họ không kính tin thì họ quỷ bán mang tội. Đức Phật Thích Ca Như Lai mới thành Phật hơn 40 năm, còn hàng Bồ Tát Tạm Địa Vọng Xuất thì công đức sâu dày và thành tựu đại hạnh Bồ Tát cả trăm năm, ngàn năm rồi. Vậy mà Đức Thế Tôn bảo họ là đệ tử, là con, thì làm sao mà ai tin cho được? Mặc dù vẫn tin lời nói của Đức Phật không thể hư dối, nhưng mà chúng con thì không nói, mà hàng đại chúng và thế hệ mai sau, các thế hệ mai sau làm sao tin được? Đó. Cái tóm lược của cái câu chuyện đến cái chỗ này là như vậy. Cho nên để giải nghi cho đại chúng và các thế hệ mai sau về phần thuyết giải Như Lai thọ lượng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới trình bày cặn kẽ cái vấn đề này. À, trình bày cặn kẽ để cho cái hàng đại chúng và thế hệ sau này không còn thắc mắc. Đức Phật một lần nữa xác quyết là hàng Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất là đệ tử của Ngài, vì do Ngài giáo hóa diệu dắt. Trong lời xác quyết này, chúng ta nhận thấy Đức Phật nêu nguyên lý bất sanh diệt của một Đức Phật. Sở dĩ có danh từ nhập diệt đó chẳng qua là pháp phương tiện để hóa độ cho hàng sơ cơ, hàng phước mỏng trí thấp, ham ưa tiểu thừa, chứ sự thật thì không hề có nhập diệt. Đã là một Đức Phật đủ 10 tôn hiệu, đã là như như bất động, chẳng khứ chẳng lai, chẳng đến sao lại có đi, nếu có đến có đi thì sao còn gọi là Như Lai. Cho nên nếu mà chúng ta không học cái phẩm kinh này thì tôi tin tưởng rằng cũng có một số đầu óc sẽ phân vân, phân vân ở cái chỗ là Như Lai đó. Như Lai sao có nhập diệt, chẳng đến chẳng đi vị chi là Phật, chẳng đến chẳng đi vị chi là Phật, tức là bất khứ bất lai, chẳng khứ mà chẳng lai, chẳng đến mà chẳng đi mới gọi là Như Lai. Phật tức là Như Lai, nghĩa là chẳng khứ mà cũng chẳng lai. Vậy thì tại sao có nhập diệt? Cho nên nhất định cái nguyên lý của nó là chẳng hề có sự nhập diệt. Nếu có nghe danh từ nhập diệt, đó là Đức Phật phương tiện mà thôi. Như lời kinh đoạn này ghi rất rõ, sở dĩ Đức Phật đề cập có sự nhập diệt là để dễ hóa độ chúng sanh. Chúng sanh nào? Chúng sanh hàng trí thấp, phước mỏng nghiệp dày, Khi họ nghe Như Lai nhập diệt thì họ mới khởi tâm liếng mến, khao khát, ngưỡng vọng đối với Đức Phật. Lúc ấy họ mới tinh tấn tu luyện, họ mới phát tâm trồng sâu các căn lành, hầu gặp lại Như Lai chỉ có thế thôi. Chỉ vì cái số người đó mà Đức Phật nói là Như Lai nhập diệt. Như phần mở đề đã đề cập vấn đề này khá sâu sắc. Nét giảng luận thứ nhất này chỉ làm nổi bật thêm hai vấn đề nữa. Cái đoạn này làm nổi bật hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất rất quan trọng là đạo Phật không chủ trương thường hay đoạn, không có chủ trương. Người nào chấp đoạn tức là chết thì mất thì sai lầm quá, bởi vì chết không có mất. Chấp đoạn sai lầm đã đành, nhưng nếu chấp thường lại càng sai hơn. Chấp thường tức là cho rằng con người có thể trường sanh bất tử, điều này càng sai lầm quá nặng. Chấp đoạn cũng sai lầm mà chấp trường cũng sai lầm. Tu theo phẩm kinh này đừng bao giờ chấp thường còn bất biến, đừng bao giờ mình nói là thường còn bất biến. Và cũng đừng nên nghĩ các pháp chẳng hề di dịch. Thuyết trường sanh bất tử của tiên gia cũng sai lầm luôn. Cái vĩnh hằng của thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng vĩnh hằng đó, đây nó chẳng hề giống cái trường sanh bất tử của tiên gia chút nào hết. Nếu mà quý vị nói cái trường sanh bất tử của tiên gia nó cũng giống cái phép vĩnh hằng của Như Lai chúng tôi vậy chứ, Như Lai chúng tôi là bất sanh bất diệt đó, bất khứ bất lai đó, thì cũng trường sanh bất tử như tiên gia, không phải vậy đâu. Hai cái khác nhau. Cái vĩnh hằng theo Pháp Như Lai thọ lượng là sự vĩnh hằng của không đại, chứ không phải vĩnh hằng của tứ đại, đất nước lửa gió. Nó là diệu hữu, vĩnh hằng của lý chân không. Vĩnh hằng chân không là cái lý chân không thì vĩnh hằng, mà cái sự tướng cái lý thì vĩnh hằng, mà cái thể tướng thì chẳng hề vĩnh hằng. Quý vị nhớ cho chỗ đó. Một bên lý tánh nó thuộc cái chân không thì nó vĩnh hằng, mà cái thể tướng thuộc về tứ đại thì nó không có vĩnh hằng. Cho nên nếu đoạn cũng không trúng mà nói trường cũng không trúng, thô thì chẳng vĩnh hằng, mà diệu thì là vĩnh hằng. Phẩm kinh ghi rất rõ là thọ mạng của Như Lai vĩnh hằng, tức là pháp thân Phật thì vĩnh hằng, chứ mà thị hiện thân Phật thì làm sao vĩnh hằng được. Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật, đây chỉ là phương tiện của một giai đoạn ta bà thị hiện thích chúng thọ thanh, cho nên cái đó không vĩnh hằng. Ta bà thị hiện thích chúng thọ thanh để làm gì? Để quá độ trần gian vào cái thời tùy kỳ cần thiết đó. Nhưng khi thu thần tịch thị tịch cũng không có nghĩa là Đức Phật Thích Ca đã hoàn toàn mất hẳn. 80 tuổi rồi Đức Phật thu thần nhập diệt, không phải là chết hẳn hay mất hẳn. Ai liễu ngộ được đoạn kinh này thì lúc nào cũng đầu diện tiếp túc quy mạng lễ Phật, lúc nào cũng được gặp Phật, lúc nào cũng được gần gũi Phật vậy. Nó quan trọng tới cái chỗ đó, vì nó là từ trường mà. Cái tivi mà nó đúng đắn, lúc nào, bất cứ lúc nào mở ra cũng gặp cái đài truyền hình hết. Mà nếu cái đài tivi, cái kênh của mình nó hư thì mở ra không gặp. Hôm nay chúng ta những cái tivi, người đây, những cái bộ máy tivi của quý vị đóng lại, không chịu liên lạc với các cái đài truyền hình. Hôm nay cái băng, cái tầng á, cái tầng mới để gặp Phật á, chúng ta đóng lại, bởi chúng ta nói Phật chết rồi còn hơn đâu nữa mà mở ra. Không tin có Phật còn mà làm sao mở ra để gặp Phật, cho nên không bao giờ gặp Phật. Mặc dù mỗi khi lễ quý vị thường là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, cái đầu và cái mặt mình á, tiếp với cái chân Phật để mà quy mạng Đức Phật. Kiều cần ngũ thế là năm vóc sát đất, rồi đau thành đánh lễ. Nhưng mà mình đã Phật chết rồi đánh lễ gì nữa? Cái sai lầm quan trọng kinh khiếp chưa? Cho nên quý vị không gặp Phật là như vậy. Quý vị cứ làm, cứ tin cái phẩm này và lời nói Chư Lai chân thật này, tin kinh Pháp Hoa là chân thật này, và hiểu rõ cái phẩm kinh hôm nay chúng ta giảng luận ở đây, rồi quý vị khởi một niềm tin thì không lâu lắm thôi. Vị nào chậm lắm thì Tết đây quý vị lạy xuống, quý vị đã thấy Phật trước mặt quý vị rồi. Đã. Còn vị nào có chậm lắm á, thì cũng một vài ba năm á, thì cái từ trường của quý vị và cái từ trường của Phật sẽ gặp nhau. Cho nên tôi mới được liễu ngộ đoạn kinh này trong cần cá phẩm. Thì lúc nào cũng đầu diện tiếp túc quy mạng lễ Phật, lúc nào cũng được gặp Phật, lúc nào cũng được gần gũi Phật vậy. Đó, chúng tôi nhấn mạnh quý vị đọc lại đọc đi, mở rộng ra cùng nhau thảo luận, gặp chư tăng hỏi thêm những cái giờ nhàn rỗi của quý vị, không nên để cho nó mất trôi theo dòng thời gian vô ích, mà nên trở về để chiêm nghiệm giáo lý, để hiểu thấu sâu, để mà chúng ta tu luyện, để chúng ta gặp Phật. Cho nên chúng tôi tóm lược cái ý nghĩa thứ nhất quan trọng của đoạn kinh này là đạo Phật không có dạy chúng ta thường hay là đoạn. Cái nào đoạn thì đoạn, cái nào thường là thường, chứ không phải nhất thiết là thường, nhất thiết là đoạn. Vấn đề quan trọng thứ nhì của đoạn kinh này là cha trẻ mà con già. À, tôi biết hôm nay quý vị thắc mắc chờ cái phẩm hôm nay, và phẩm hôm nay quý vị rủ nhiều người cùng đi, đi nghe cho đông, để hôm nay coi ông thầy ông hứa ông trả lời sao mà cha trẻ con già này. Và trong số quý vị cũng có người đã hiểu rồi, tôi nghe thử ông thầy ông bữa ông nói có trúng cái ý mình không. À, nhiều vị hiểu rồi, vậy thì bây giờ vị nào hiểu rồi đứng dậy nói cho bà con nghe chút trước tôi đi, rồi tôi sẽ nói sau. Thì tôi đã viết rồi trong cái bài giảng rồi, thì tôi nói sau. Nếu quý vị nói trúng thì chúng tôi nói theo cũng không có dư, nếu quý vị nói chưa được sát lắm thì chúng tôi bổ túc. Vị nào hiểu thế nào là cha trẻ con già xin mời đứng dậy nói chuyện chút cho. Dấu, quý vị dấu nghề nè. À, biết mà để trong bụng ha. Ngộ thiệt. Cái đó còn sâu lắm mà nghe. Thôi thì được rồi, thì giờ không cho phép tôi xin nói. Thực tế nếu dùng mắt phàm tục để nhìn, dùng thức phân biệt về sự tiến tướng để rồi phân tích, thì rõ ràng là cha trẻ con già. Rõ ràng là cha trẻ con già. Tức là Đức Phật thì có 40 năm à, mà Bồ Tát Đồng Địa Trong Xuất thì 100 năm tới 1000 năm à. Các ngài đó thành Bồ Tát bây giờ cả 1000 năm à. Có nhiều vị cả 1000 năm. Đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông quán tại đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, và siêu thoát, không hề chung quanh có dính mắc một cái gì, không có những sự phiền lụy đi theo. Y bao chánh bao, thiệt là tuyệt vời. Thì cái công đức đó có ngàn năm, ngàn năm mới được. Còn Đức Phật Thích Ca rời thành vương cung vua đến thành già gia, gần thành già gia thì mới đắc đạo hơn 40 năm thôi. Cho nên trước mắt thì là cha trẻ con già. À, nhưng nếu dùng trí vô phân biệt, dùng lý chân thật để liễu ngộ thì rất dễ hiểu là cha lúc nào cũng già hơn con. Hai cái nhìn khác nhau nha. À, tức là thọ lượng của Đức Phật bằng chứng hiển nhiên là thọ lượng của Đức Phật Thích Ca Như Lai dài lâu hơn thọ lượng của hàng Bồ Tát tầm địa võng xuất chứ. Quý vị không hỏi ra, nhưng chắc chắn trong số quý vị hiện diện ở đây sẽ có ý kiến yêu cầu chúng tôi chứng minh. Bây giờ quý vị muốn chứng minh thì xin mời tất cả đạo tràng nhắm mắt lại, nhắm mắt hết, ngồi thẳng lưng lên nhắm mắt hết. Quý vị nhắm mắt và chiêm nghiệm qua 2 phút để quý vị chứng minh được. 1 phút thôi. À, học trò giỏi không, 1 phút đã thấy rồi, quý thầy thấy chưa? Tôi nói quả quyết là cha già con trẻ. Còn quý vị thì nói cha trẻ con già. Bây giờ tôi nói là cha già con trẻ. Cái công đức của Đức Phật Thích Ca Như Lai nhiều hơn công đức của Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất. Tôi nói rõ ràng vậy. Bây giờ mời quý vị nhắm mắt chiêm nghiệm. Quý vị thấy chưa? Vừa thấy thì còn tiếp tục nhắm mắt nữa. Không phải ngộ vậy đó. Quý vị vẫn tiếp tục nhắm mắt để chiêm nghiệm qua sự chứng minh. Và nhắm mắt lại để nghe. Bây giờ nó lại kỳ vậy đó. Quý vị thấy chưa? Thấy cái chỗ nào mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là công đức nhiều hơn Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất không? Ai thấy nói đi cái nào? Bồ Tát Di Lặc Giá Vờ hỏi để giải nghi cho đại chúng nơi đạo tràng và cho hàng hậu học sau này thôi. Chứ Bồ Tát Di Lặc làm sao mà chẳng thấy công đức của Đức Phật Thích Ca Như Lai sâu dày hơn là hàng Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất, phải không? Bồ Tát Di Lặc chỉ là giả vờ thôi. Ông ngài đóng kịch giỏi lắm. Mà nếu không có ông ngài đóng kịch thì không ai hỏi, mà không ai hỏi Đức Phật không nói. Vậy thì xin thưa quý vị, vậy thì chư Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất dù là đầy đủ phước tướng và uy đức sâu dày dường ấy, nhưng mà Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất cũng chưa bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỗ nào? Chỗ này rắc rối, cho nên chúng tôi mới mời quý vị nhắm mắt tập quán niệm. Quán niệm mới hiểu rồi. Còn chiêm nghiệm không hiểu. Bây giờ quý vị nhắm mắt để nghe tiếp. Dù là các ngài đầy đủ phước tướng và uy đức sâu dày dường ấy, nhưng mà Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất cũng chưa có thể biến hóa chưa có thể biến hóa. Biến hóa gì? Biến hóa muôn triệu tỷ Đức Phật phân thân và Bồ Tát quyến thuộc của chư Phật phân thân đủ để trụ khắp tám phương và đã rộng quá độ chúng sanh khắp hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ cõi của khắp tám phương. Còn Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất dù là có đầy đủ phước tướng uy nghiêm, nhưng mà chỉ trụ một phương ở phía dưới cõi Ta Bà mà thôi. Nếu Đức Phật Thích Ca Như Lai không thọ lượng lâu vô lượng tuổi thì làm sao có được ngàn muôn tỷ triệu chư Phật Thích Ca phân thân như thế? Phải vậy không? Vậy thì cha già con trẻ, chứ không phải là cha trẻ mà con già như Bồ Tát Di Lặc phân vân mà Bồ Tát Di Lặc đã bạch Phật. Đến đây chắc toàn thể chúng ta cũng không ai còn hiểu lầm là cha trẻ con già như trước nữa. Phải vậy không? Thôi mời quý vị mở mắt ra. Bây giờ mấy giờ rồi? Ban văn nghệ đâu? Văn nghệ một chút cho nó vui vui chút. Cái phẩm kinh bên đây nó căng thẳng quá. Có chưa? Có văn nghệ đây chưa? Xin mời lên. Kể cả chúng Lào La.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Trụ Kiên Giảng Sư. Kính bạch Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa quý đạo hữu, để minh họa một bài thơ Quên Đếm Giọt Thời Gian của Thượng Tọa Thông Bửu sáng tác, để minh họa bài thơ này nó phù nhập với cái bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nữ nghệ sĩ Tô Lan sẽ diễn ngâm bài thơ Quên Đếm Giọt Thời Gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quên đếm giọt thời gian, tâm rộng mở hết không gian, bình lặng phủ cuộc đời. Không gian xanh nổi đời, chiếc nôi càng trải rộng, rất trẻ càng dược liệu hay tuyệt vời. Khi ta du nhập đời, chuỗi thời gian chữa tinh, khoảng không gian rộng khơi, chẳng biên cương giới tuyến, chỉ có tình người thôi. Quên thời gian năm tháng, chỉ nhớ có một lời, lời từ phụ rằng khuyên, tự soi mình sáng tỏ đạo đời nhiều chỗ viên. Quá khứ đã trôi qua, tương lai hẳn chưa đến, nhắc trông thêm dày già, sống vui tròn hiện hữu, hòa mình biển phong ba. Nhưng thực tế mới là làm sao vô biên giới thời gian phi dạng mà thanh khác phàm lẽ sông màu nhiệm ngạt liên hoa. Thanh khác phàm lẽ sông màu nhiệm ngạt liên hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu bài Tiêu Dao trích trong tập thơ Từng Giọt Mâu Ni của Tường Tòa Thanh Bình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo, Chúc Hiển sẽ trình bày bài thơ Tiêu Dao cũng của Thượng Tọa Thích Thông Bửu, trích trong thi phẩm Từng Giọt Mâu Ni. Xin quý đạo hữu chờ cho một tí để Chúc Hiển lấy cái kiếm. Thank you. nhọc nhằn sách sớm đèn khuya vẫn chưa tiếp nhận được chìa khóa thương. Khi quan niệm đúng từ trường tự nhiên thu hút mười phương đất trời, vô ngôn thông chi giảng ngời hằng hằng tự chiếu tự soi tỏ tường. Nào cần một nắng hai sương, tội chi lao nhọc phố phường. Ngược xuôi lực hấp dẫn tia mặt trời, thản nhiên vẫn tỏa khắp nơi đủ đầy. Chiều gió lòng vút diều bay, trăng thanh thỏ dần dợp mây rồng vờn. Tĩnh tâm liền rõ giá chân, thiếu giao phong khoáng thực hơn chẳng màng. Nhìn đời ánh mắt hân hoan, soi mình sớm nở hoa ngàn cánh hoa. Chí âm ngào ngạt hương trà, bình minh lạnh lót chim ca cuối vườn. Cành dương liều ngân đồng xương, tở như cho ngọc hùng vương thuở nào. Mặt đời xuống thấp lên cao, ung dung ta giữ lối vào huyền không. Mách cho thiên hạ nghe vòng, nhìn sâu thở chậm, gửi thông nếm tròn. Thân an ý nhập tâm vương, khổ đau bồng hoa thiên đường trần gian. Trên nhị đế chu toàn, tục chân nhị đế chu toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kinh năm nay nó sâu sắc quá, quý vị nghe ngâm thơ để cho nó xá một chút. Bây giờ tuy là mới có một nét nhưng coi như nó đã được nửa phẩm rồi, giờ còn hai nét nữa. Nét thứ nhì là lời tuyên bố nhập diệt của Đức Phật, ví như lời dẫn dụ của người cha làm nghề lương y. Đức Phật kể câu chuyện ví dụ. Ví dụ như một vị lương y trí tuệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh. Vị lương y này rất đông con cháu, số đông nhiều từ 10 đến cả trăm. Vì có việc cần, vị lương y phải đi xa đến các nước khác. Các con ở nhà uống nhầm thuốc người khác, thuốc có chất độc nên phát điên loạn, lăn lộn trên đất. Bây giờ người cha trở về, các con uống nhầm thuốc độc, có đứa loạn trí, có đứa còn tỉnh. Thấy cha về vui mừng, quỳ lạy hỏi thăm sự an lành của cha và kể cho cha nghe sự ngu muội đã uống lầm thuốc có chất độc, đồng thời xin cha ban thuốc giải độc mà cứu các con. Người cha thấy các con khổ não như thế, y theo phương thuốc chọn các thứ dịu dược, mùi thơm vị ngon, đem nghiền xay giả tan thành bột nhuyễn, hòa trộn chung lại, bảo các con uống và dặn rằng: các món thuốc quý này mùi vị tuyệt hảo, sắc hương vị thấy đều tốt, các con gấp uống để trừ các bệnh. Trong các người con này, số còn tỉnh trí, thấy biết thuốc hay, sắc hương đều tốt, vâng lời uống thuốc cho nên đều được mạnh lành. Riêng những người bị loạn tâm trí, dù thấy biết cha của y đã về, dầu cũng mừng vui thăm hỏi nhưng không chịu uống thuốc. Vì sao? Vì chất độc kia đã thâm nhập vào những người con, họ đã loạn tâm trí rồi. Lúc ấy người cha bỗng nghĩ rằng các đứa con này rất đáng thương, chúng đã trúng chất độc nên tâm trí đều điên lạc đảo, nên dẫu thấy cha về mừng cầu xin cứu, tuy vậy dù gặp thuốc quý nhưng chúng chẳng chịu uống. Người cha thấy vậy mới bày pháp phương tiện hầu làm cho các người con tin chịu uống thuốc. Người cha bảo các con: nay cha đã già, giờ chết gần đến, cha để lại cho các con những thứ thuốc hay, các con hãy tự lấy uống chớ lo không lành bệnh. Dặn dò xong, ông vội ra đi đến nước khác, rồi sai sứ giả về thông báo cho các người con biết rằng cha các ngươi đã chết rồi. Lúc nghe cha chết, các người con buồn rầu và nghĩ: nếu cha ta còn sống, thương xót chúng ta sẽ được cứu chữa khỏi bệnh. Hôm nay cha chúng ta đã bỏ đi xứ khác và đã chết rồi, tự nghĩ mình bị đơn côi, chẳng nơi nương tựa, lòng khởi bi cảm, trí liền tỉnh ngộ, nhìn thấy thuốc của cha để lại, sắc hương vị thơm ngon, vội vàng lấy uống, nhờ vậy mà cả thấy đều lành bệnh. Người cha lương y nghe các con đã lành mạnh, vội vàng quay gót trở lại gặp gỡ các con. Này chư thiện nam tử, các vị nghĩ sao? Có ai lên án vị cha lương y này là người phạm tội hư dối hay không? Đáp: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tức là không ai có quyền lên án người cha lương y kia là phạm tội hư dối hết cả. Đức Phật dạy: Như Lai cũng như thế, từ khi ta thành Phật đến nay, đã trải qua vô lượng vô số trăm ngàn muôn ức tỷ tỷ kiếp. Ta đã vì chúng sanh dùng sức phương tiện nên đã từng công bố rằng Như Lai sắp nhập diệt. Dù biết không có điều đó, nhưng chẳng có ai có thể bảo là Như Lai nói lời hư dối. Đó là phần chính văn của cái đoạn thứ hai của phẩm Như Lai Thọ Lượng. Bây giờ chúng ta vào phần giảng luận đại cương của cái nét này. Đức Phật là vị đại lương y, vì thương chúng sanh nên uyển chuyển tùy hoàn cảnh, hợp căn cơ, trình độ của từng thành phần, từng loài, từng nhóm, từng người mà tuyên thuyết giáo pháp khác nhau. Mục đích sự khác nhau này là để dễ rộng độ hầu hết mọi người mọi loài. Đức Phật không bỏ ai cả, chỉ có nhanh hay chậm, cao hay thấp mà thôi. Trong giới tu học Phật, nếu mà liễu thông được cái điều này thì sẽ dễ phá được cái bệnh. Bệnh gì? Bệnh chấp pháp, chấp bỉ chấp thử, chấp có chấp không, chấp thời gian chấp không gian, chấp ta chấp người, vân vân. Tuy những cái chấp này rất là nguy hiểm và rất khó phá vỡ, khó mà phá vỡ những cái kiến chấp này lắm, nhưng cũng đã có nhiều người phá được, phá được những cái điều nêu trên đó. Có nhiều người phá được chấp pháp khó phá lắm. À, tại sao vậy quý vị? Chấp pháp khó phá lắm. Ít có người phá được chứ không phải không có người, nhưng mà rất là khó phá. Bởi vì đa số thường lập luận rằng lời Đức Phật dạy như vậy, quyển kinh đó, chương đó, dòng mấy đó, cái câu đó ghi như vậy, cứ đem kinh, đem lời Phật, đem trang, đem dòng ra mà chứng minh. Kinh nói rõ ràng mà, sao làm cãi tôi chứ? Kinh nào cũng nói Phật nhập diệt, chỉ có cái bộ kinh Pháp Hoa là không có nói Phật nhập diệt thôi, sao không cãi tôi được chứ? Khó pha cái chấp này lắm. Dù nói cách nào cũng không có phá chấp được. Thành ra khó mà phá chấp quá. Vậy thì bây giờ làm sao để phá cái chấp pháp này? Mà nếu không phá được chấp pháp á, thì chúng ta không thể nào đắc pháp được. Bởi vì như nét thứ nhất quý vị đã thấy rõ là trải qua cái thời gian vô lượng với Đức Phật phương tiện, từng đoạn mà nói như vậy thôi, kể cả chư Phật cũng không hề có nhập diệt. Đồng ý là Đức Phật dạy như vậy trong kinh đó, nhưng Đức Phật cũng bảo là Như Lai không bảo các con cố chấp như vậy mà. Đó. Như Lai bảo là Như Lai sắp nhập diệt, tức là sắp diệt độ, chư Phật quá khứ đã diệt độ. Nhưng các con ơi, làm gì có chuyện chư Phật mà còn phải diệt độ? Đó, thì cũng chư Phật nói cho ai nói, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho ai nói? Đã là Phật, đã là Như Lai, mà Như Lai là chẳng khứ chẳng lai, thì làm gì có việc diệt độ? Thấy không? Đối với Phật thì chỗ nào lúc nào mà không là tịch tỉnh, cần gì phải đợi đến lúc nhập niết bàn mới được tịch tỉnh, phải không quý vị? Cho nên cái chữ nhập niết bàn hay là chữ diệt độ đó chỉ là phương tiện mà thôi. Mà phương tiện với ai? Thương phương tiện với những thành phần trí thấp, đức mỏng, nghiệp dày, phương tiện để cứu hộ độ họ. Chứ nếu mà cứ nói là không Như Lai ở ngoài đấy thì họ ý lại thôi. Cũng như người tập lội bơi, lúc đầu phải nương phao nổi, khi đã bơi giói rồi thì phải rời bỏ phao. Lúc ấy cái sự bơi lội mới được thảnh thơi chứ. Người chưa hiểu giáo pháp phải y pháp mà tu luyện, khi đạt đến đâu phải biết xả bỏ đến đó, bỏ để tấn hóa. Khi tấn hóa đến đỉnh cao, nhập vào vô niệm thì còn chấp giữ những phương pháp ban đầu để mà làm gì nữa? Quý vị hiểu chỗ này không? À. Trái lại, người mới sơ cơ học đạo mà lại vênh váo rằng tôi không cần giáo pháp, tôi đang quá nhập vô niệm, vậy thì ôi thôi, đúng là một gã cuồng điên rồi. Cái người sơ cơ phải nương pháp, chứ không thể phá bỏ được. À. Nhưng mà cái người đã lên cao rồi, đã vào vô niệm rồi, thì lúc đó người ta không có chấp nữa đâu. Cho nên cái phẩm Như Lai thọ lượng này dành cho những người cao. Còn những người thấp á, là phải dạy cho họ là Phật lịch sử, Phật có đáng sanh, Phật có nhập diệt, Phật có nhập niết bàn. Đã. Nhưng mà những người cao á, thì dạy về pháp thân Phật, tức là Phật là Như Lai. Như Lai là chẳng khứ chẳng lai, như như bất động. Như Lai là chẳng đến chẳng đi, vị chi là Phật. Nét thứ nhì của đoạn kinh này, Đức Phật có kể một vị cha làm nghề thầy thuốc, muốn cứu trọn vẹn đàn con của mình, ông ấy phải ứng dụng pháp môn phương tiện. Đức Như Lai muốn cứu độ tất cả chúng sanh, ngài cũng phải áp dụng pháp môn phương tiện. Pháp môn phương tiện làm sao? Pháp môn phương tiện là ngài công bố chư Phật có đản sanh, có nhập diệt. Nhưng mà kỳ thực làm gì có nhập diệt, có đản sanh? À, hôm nay quý vị nghe rõ ràng như vậy không? Nhưng mà quý vị về, nếu gặp người sơ cơ thì quý vị phải nói là có đản sanh, có nhập diệt. Nhưng mà mình á, nhắm mình còn sơ cơ hay mà mình đã khá khá rồi, nếu khá khá rồi thì mình đừng có chấp đản sanh hay nhập diệt. Cái đó phương tiện của thời kỳ học tiểu học và trung học. À, bây giờ quý vị đang lần tới cái chỗ là tìm hiểu về pháp thân Phật, tìm hiểu một cái Đức Phật vĩnh hằng. Để chi? Có tin một Đức Phật vĩnh hằng á, thì mình mới tin mình có một phần con người của mình vĩnh hằng. Cái con người gồm có bốn đại, đất nước gió lửa đây thì tan biến, nhưng mà cái đại hư không đại đó thì nó vĩnh hằng. Cái vỏ chanh màu xanh, cái hình thức cái chanh thì nó tan biến, nhưng mà cái chất chua có chanh á, cái màu xanh có chanh á, thì nó là những nguyên tố đó, nó đi vào hư không, nó vĩnh hằng. Đã. Cho nên với trình độ này, quý vị phải phân tích rõ ràng như vậy. Vì tuổi thọ của một Đức Phật là vĩnh hằng, chẳng hề có thời gian và cũng chẳng hề có không gian. Thời gian vô thủy, vô chung, không gian vô biên, vô lượng. Trình độ cao phải nói như vậy. Nhưng mà thời gian, trình độ thấp thì thời gian phải có hữu, có thủy, có chung, có trước, có sau. Liễu ngộ được đoạn kinh này, hay hơn nữa là hiểu và liễu ngộ toàn phẩm Như Lai thọ lượng, thì tâm hồn không còn rây rứt và sẽ rộng mở hết không gian để bình lặng phủ cuộc đời. Vui thích thay, vui thích thay. Ai hiểu được phẩm kinh này, mà nếu không hiểu được phẩm kinh này, hiểu một đoạn kinh này thôi cũng là vui thích thay. Quên đếm giọt thời gian, tâm hồn thôi rây rứt, rộng mở hết không gian, bình lặng phủ cuộc đời. Quên cây kim dây, quên cây kim phút đồng hồ, thì tâm hồn thôi rây rứt. Quên quốc độ miền tỉnh, quên đầu óc địa phương của riêng ta, thì bình lặng phủ cuộc đời. Chuyện này rất dễ hiểu và rất dễ tu. Hằng ngày chỗ nào quý vị cũng gặp cả. Mà quý vị làm được cái này thì quý vị gặp cái lực của Phật hiện vào toàn thân của chính mình. Nếu mà mình quên đếm quên nhìn cái kim dây, cái kim phút của đồng hồ đi, đừng tính đến nó, thì tâm hồn thôi rây rứt. Mình quên cái đầu óc địa phương, cái không gian chật hẹp đi, thì trùm phú cái cuộc đời, thì bình lặng sẽ trùm phú với cuộc đời, tức là cuộc đời nó sẽ bình lặng, cuộc đời mình nó sẽ bình lặng, và đó là an lạc, đó là tịnh độ, đó là an vui. Chuyện nhỏ nhỏ như vậy mà cũng khó làm được quý vị, khó làm nhưng chúng ta ráng làm. Như Lai tuổi thọ vô lượng, chúng ta cũng phải quyết đạt tuổi thọ theo như tuổi thọ của Như Lai. Quý vị đồng ý không? Nếu không được bằng của Như Lai thì được một nửa cũng được, nếu không được một nửa thì được một phần cũng được, nếu không một phần thì chừng nào quá đất này tan thì mình tan cũng được. Quá đất tan lâu lắm. Bây giờ đây con người còn là trung bình 60 tuổi, chừng nào con người còn 10 tuổi rồi, chưa đâu, chưa nói con cái đất đâu, rồi con người 10 tuổi rồi đó, bắt đầu lớn cứ một thế kỷ lớn thêm tuổi, chừng nào lớn con người cao 2 cây số, tuổi tới 84.000 tuổi, lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời làm giáo chủ. Rồi giáo chủ hết thầy Đức Thích Ca Mâu Ni, hết cái ngày Di Lặc, rồi vị Phật nữa, chắc chưa nói tung trái đất đâu. Vị nào sợ nói tung trái đất mà chết của không có ai ăn thì đem cúng chùa đi, đem làm phước đi, chứ để chết thì bỏ uổng. Đem bỏ hết rồi mai mốt sống không có ăn, cái đó mới là uổng đấy. Cho nên chưa thấm nhập phẩm Như Lai thọ lượng thì hay sợ chết, chết để của lại không ai ăn. Như Lai tuổi thọ vô lượng thì chúng ta phải quyết đạt cái tuổi thọ như là tuổi thọ của Như Lai vậy. Nghe lời dạy của cha già, các con phải uống thuốc. Nghe lời dạy của Đức Phật, hàng đệ tử Phật phải tu luyện thân tâm đều an ổn, hầu mới vượt mê nhập giác. Đó là cái phần giảng luận đại cương của nét thứ nhì. Bây giờ còn nét nữa, nét thứ ba. Nét thứ ba này dễ, là Đức Phật tuyên thuyết sơ kệ để trùng tuyên lại toàn phần, toàn bộ của phẩm kinh. Từ Như Lai thành Phật đã lâu vô số kiếp, vô lượng ngàn tỷ muôn, thường diễn pháp giáo hóa, nhiều vô số chúng sanh khiến thấm sâu Phật đạo, vô lượng kiếp trải qua, nay vì độ chúng sanh phương tiện nói nhập diệt. Sự thật chẳng có nhập, trụ mãi đây thuyết pháp Như Lai trụ ta bà, dụng phương tiện thần thông cứu chúng sanh khỏi điên đảo. Tuy gần mà chẳng thấy, chỉ thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, thấy u hoài liên mộ, khát ngưỡng nên phát tâm, chúng sanh đã tín phục, chân thật ý diệu hòa. Ước mong được thấy Phật, chẳng luyến tiếc thân mình, giờ ta cùng chúng tăng đều hiện diện linh thiếu. Như Lai bảo mọi người thường ở đây chẳng diệt, diệt ấy là phương tiện, chứ làm gì có diệt. Chúng sanh nơi cõi khác tâm cung kính tín thành, Như Lai lại đến đó thuyết pháp màu vô thượng, các vị chẳng tỏ tường, nên nói ta diệt độ. Tức là Đức Phật đi tới chỗ khác với chứ, thời gian Đức Phật vắng đây thì đi tới cái quốc độ khác, cho nên khi đi như vậy bỏ cái xác và cái pháp thân đi như vậy tới cái chỗ khác mượn cái xác thân khác, thì ở đây mình nói là Đức Phật diệt độ. Chúng sanh nơi cõi khác tâm cung kính tín thành, Như Lai lại đến đó thuyết pháp màu vô thượng, các vị chẳng tỏ tường, nên nói ta diệt độ. Ta nhận thấy chúng sanh đắm chìm biển khổ não, nên chưa liền hiện thân, khiến mọi người khát ngưỡng, ta sẽ đến đúng thời, sức thần thông tự tại, thọ trải vô số kiếp, thường trụ tại Linh Sơn. Vì nhiều và nhiều trụ xứ khác, khi chúng sanh kiếp tận, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta bà an ổn, trời người hằng an vui, vườn nhà báu trang nghiêm, cây quý nhiều bông trái. Chỗ chúng sanh vui chơi, chư thiên chuyển trống trời, và trỗi toàn kỹ nhạc, dưới bông mạng Đà La, cúng Phật cùng đại chúng. Tịnh thổ này chẳng hư, nhưng nhiều người thấy rã, lo sợ buồn khổ não, như thế thật đầy dẫy, những hạn ấy tội báo, gieo nhân duyên nghiệp dữ, trải A Tăng kỳ kiếp, chẳng nghe tên Tam Bảo. Những ai hiền chân thật, tu công đức sâu dày, thì thường thấy Như Lai tại nơi này thuyết pháp, và vì vạn người này nói Phật thọ vô lượng. Kẻ nào lâu thấy Phật, ta nói Phật khó gặp, tuy Như Lai là thế, tuệ quan soi vô lượng, thọ mạng vô số kiếp. Công đức tu thành tựu, các vị hàng thức giả, chớ để tâm sanh nghi, hãy dứt sự nghi ngờ. Lời Như Lai chân thật, như lương y trước khéo, vì cứu chữa cuồng tử, nên phao tin cha chết, lời ấy nào dối hư. Như Lai thấy trời người, cứu chúng sanh đau khổ, thương phàm phu điên đảo, còn mà nói diệt độ, nếu không họ ý lại, mà sanh tâm dễ vui. Buông lung ham ngũ dục, sẽ xa ba đường dữ, Như Lai biết chúng sanh, ai theo đường chánh đạo, ai đam mê lễ tà, tùy nghi mà quá độ, tùy nghi mà trao pháp. Hằng luôn nghĩ như thế, pháp nào trao chúng sanh, để thấy đắc vô lượng, mau thành bậc chánh giác. Đã, phần chánh văn ở đến đó là hết phẩm kinh, tới phần Phật thuyết sơ kệ là hết. Bây giờ mình đi vào phần giảng luận của nét cuối cùng, nét thứ ba của phẩm kinh. Đức Phật tuyên thuyết sơ kệ, trùng tuyên lại toàn phẩm Như Lai thọ lượng, ý nghĩa như phần chính văn. Nghĩa là chỗ này nhấn mạnh một chút, tại sao mà lại phần chính văn đã nói rồi mà bây giờ sơ kệ lại trùng tuyên lại nữa. Nhiều người sẽ thắc mắc đây, chị nhân dịp hôm nay nói luôn để cho một số vị sẽ hiểu. Hành giả Pháp Hoa Kinh khi đọc phần chánh văn rồi thì phải đọc phần thơ kệ. Vì phần chánh văn chỉ nhập một hoặc hai ở ý, chứ không thể nào nhập vào tạng thức được. À, quý vị nghe rõ nha. Rồi tại sao thì chúng ta phân tách sau. Đúng ra là phải đọc tụng đến ba lần như vậy, tức là đọc đi rồi đọc lại phần chính văn đến hai lần, sau đó lần thứ ba mới đọc phần thơ kệ. Đọc được như vậy mới gọi là đọc tụng kinh điển. Còn ở đây dù muốn dù không mới đọc có hai lần, phải đọc đủ ba lần cả. Muốn người khác thấm nhập lời dặn của mình thì mình phải lặp đi lặp lại lời dặn đó ba lần. Hai lần trước nó ở sáu giác quan, và lần sau nó mới nhập được tạng thức, nó mới nhập được a la gia thức, mới nhập được vào cái bộ nhớ. Phần thơ kệ này Đức Phật còn nhấn mạnh cái thức biến. Quý vị đọc nhưng mà quý vị cũng không nhớ đâu, cho nên cái đặc biệt của cái phần thơ kệ này thêm cái phần chánh văn là Đức Phật nhấn mạnh cái phần thức biến. Thức biến của mỗi người thì khác nhau. Hai anh em cha mẹ sinh đôi, nhưng cái thức biến của người anh nó khác, mà người em nó khác, trông có giống nhau, nhưng mà dù sao nó cũng chung chung gần giống nhau. Chỉ có cái thức biến của những vị thánh triết với cái thức biến của người phàm nhân khác nhau một trời một vực. Đó quý vị sao? Đó quý vị sao? Đức Phật và các bậc thánh triết có đầy đủ thiện duyên, cho nên thức của Phật, của Bồ Tát, của các vị thiện tri thức thì thấy khác. Tại sao? Mà những chúng sanh ở đó là thấy khác. Tại sao? Tại sao Đức Phật thấy cái cõi ta bà là an vui, à, có trống trời đánh nè, có nhạc trời reo nè, có hoa trời rải nè, nhà cửa vườn tược lầu gác tốt đẹp xinh tươi nè, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng sanh ở đó thì la thì khóc, à, thì nói cái cõi này sắp cháy, sắp rã, sắp tiêu, sắp tận thế, vân vân. Thì cũng đang sống trong cái thế giới này. Bây giờ đừng có nói chi xa xui, ở trong xóm chúng ta thôi, ở trong nhà chúng ta thôi. À, trong nhà 10 người thì 6 người thì bình chân như vậy, chẳng hiểu chẳng biết gì hết. Nhưng còn là 4 người thì 2 người thì thấy cái cả nhà này là cái địa ngục, rầu buồn suốt ngày. 2 người thấy nhà này đẹp đẽ tuyệt vời. Do thức biến, tại sao vậy? Quý vị nói chung rồi. Quý vị nói chung rồi. Quý vị quên rồi. Trở về với Đức Phật. Thôi bây giờ nói Đức Phật đi. Đức Phật thấy quả ta bà này đẹp, còn chúng sanh ở trong đạo tràng đó thấy cái quả ta bà này xấu. Chúng sanh một số thôi. Tại sao ạ? Quý vị quên hết rồi. Cái hào quang á, cái khí sống của Đức Phật là do cái gì tạo nên? Do nguyện lực. Còn cái khí sống, cái hào quang của mình á, do cái gì tạo nên? Này thì cũng có một chút nguyện lực trong, chứ không phải nghiệp lực không. À, bữa nay quý vị thấy chưa? Thấy mình là ai chưa? Lần lần thấy mình nè. Còn cái ngồi đó cứ nói ta là ai, ta từ đâu đến, ta sẽ đi đâu, ta làm gì, ngồi suốt cuộc đời không ai thấy. Cứ lần lần mở ra, mỗi bữa thấy mình chút. Cho nên vì cái chỗ đó mà Đức Phật trong phần thơ kệ mới nêu ra cái vụ thức biến. Cũng là cái cõi quốc độ đó, những cánh đó, nhưng mà Đức Phật thấy do cái nguyện lực tạo nên, cho nên thức của Đức Phật và các vị Bồ Tát là thấy thức biến rất đẹp. Mà cũng cái nơi đó mà những người trí mỏng tội dày, ham ơn ngũ dục, thì những người đó thấy cái quốc độ này thiệt là đáng ghét, đáng chê, đáng buồn, đáng thám, đáng sầu, đáng não, đáng khổ, đáng sợ. Cũng một cánh, như hai người nhìn khác nhau. À, cũng nói xin lỗi, một món đó mà con người thì ta bịt mũi lại, à, cũng là chúng sanh, nhưng mà con chó thì nó vui mừng, nó quất đuôi, thức biến. À, cho nên cái thức biến nó quan trọng lắm. Và muốn cho thức biến á, thì con người phải tu. Tu lúc đầu phải quán niệm bằng ý, quán niệm trong cái tứ đại, rồi sau bằng thức để quán niệm trong cái không, không đại. Khi quán niệm ở không á, cái hư không á, thì là cái thức lần lần nó biến, biến nó mới chuyển sang ra cái tâm hư vọng. Từ cái tâm hư vọng nó mới chuyển sang diệu tâm, mới chuyển sang diệu hữu, nhập về với chân tâm, đi từng bước một. Đức Phật lại một lần nữa xác quyết là hàng Bồ Tát tầm địa dẫn xuất là đệ tử của Ngài, vì do Ngài giáo hóa dìu dắt họ. Trong lời xác quyết này chúng ta nhận thấy Đức Phật nêu nguyên lý bất sanh diệt của một Đức Phật. Thế dĩ có danh từ nhập diệt đó chẳng qua là pháp phương tiện để hóa độ cho hàng sơ cơ, hàng phước mỏng trí thấp, ham ưa tiểu thừa, chứ sự thật thì không hề có nhập diệt. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta tu tới cái chỗ thức biến rồi đó, thì nó nhẹ nhàng, tất cả những chung quanh chúng ta nó rất là êm đềm, nó rất là thoải mái, nó rất là đáng thương, nó rất là đáng mến. Nhờ vậy mà chúng ta phát cái hạnh nguyện Bồ Tát được, cái tình thương chúng ta mới rải lên được. Rồi từ cái tình thương đó chúng ta phát cái đại bi tâm. Cái đại bi tâm phát trái ra rồi thì có cái trí tuệ. Cho nên con người tu nó có phải có bi trí, từ bi, trí tuệ, bát nhã và đại bi. Đối với số người do nghiệp lực tạo thành thì thức biến của họ lại trông thấy những gì cũng đều là xấu cả. Người tu hành nếu chưa hiểu thức biến thì sự tu hành khó liễu ngộ. Nhất là hãy trái nguyện lực vào cuộc sống hàng ngày, chứ đừng để nghiệp lực nó chi phối chúng ta. Trái nguyện lực hàng ngày, chứ đừng để nghiệp lực nó chi phối chúng ta. Quý vị nhớ cho câu này. Chúng tôi tin tưởng ý nghĩa và phương thức của phẩm kinh Như Lai Thọ Lượng này sẽ giúp chúng ta và hướng dẫn chúng ta nhiều sự mới lạ quan trọng trên hành trình tu học, nhất là bổ ích khá nhiều cho cuộc sống hàng ngày của chính bản thân của mỗi chúng ta, nếu quý vị chịu khó nghiên cứu tu luyện. Phần tóm kết như đã trình bày, từ phẩm 15 đến phẩm 28 bộ Pháp Hoa Kinh, 14 phẩm này thuộc về 4 môn, tức là nghiêng hẳn về lý tánh, cho nên càng lên càng khó. Đòi hỏi những ai muốn tu luyện theo Pháp Hoa Kinh là phải khổ luyện, phải tinh chuyên, chứ không thể qua loa lấy lệ như từ trước đến nay. Phải khổ luyện chứ không còn là tập luyện nữa, chứ không còn là tu tập nữa, mà phải khổ luyện, phải tinh chuyên. 14 phẩm, phẩm nào cũng chú trọng về lý tánh, nhưng mỗi phẩm chú mục vào một vấn đề, tức là một phương pháp tu luyện. Mỗi một phẩm có một cái vấn đề riêng. Phẩm tầm địa vọng xuất xuyên thủng về không gian, mà phẩm Như Lai Thọ Lượng hôm nay là xuyên thủng về thời gian. Chúng tôi phân tích vậy cho quý vị dễ thấy. Hành giả Pháp Hoa Kinh tu luyện chưa đắc pháp là vì hành chưa sâu, chưa thông, chưa đắc cái pháp giả. Quý vị đừng thấy cái pháp giả mà là dễ. Các nhà khoa học đó, họ đang xuyên thủng cái pháp giả, còn mình thì xuyên không thủng cái pháp giả, hành không sâu cái pháp giả, đục không thông cái pháp giả, chưa đắc được cái pháp giả, nên khó nhập, khó ngộ cái pháp không. Pháp không nếu nói cách khác là chân, một cái là giá, một cái chân. Bởi vì quý vị có mặt trước mặt chúng tôi bây giờ đây, chưa ai tu cái pháp kêu là giá quán. Xâm quán, trung quán, xâm chiếu. Trung là chính giữa, quán ở chính giữa, mà chiếu bên này, chiếu bên này, chiếu hai chiều. Chiếu hai chiều ra là chiếu gì? Chiếu giá và chiếu chân. Giá, chân, giá, chân, giá, chân. Nhưng mà muốn tiến tới quán cái giá chân đó, trung quán xong chiếu đó, thì phải quán cái phép giá trước. Nếu nói như vậy mà không ví dụ thì chắc quý vị cũng sẽ cũng khó liễu ngộ. Một buổi sáng mặt trời mọc lên khoảng chừng gần nửa buổi ấy, quý vị ra ngoài sân ấy, chỗ nào có ánh sáng mặt trời quý vị đứng. Hoặc ban đêm mặt trời mặt trăng vừa mọc lên, quý vị ra ngoài sân quý vị đứng, quý vị nhìn xuống dưới sân ấy, quý vị thấy gì? Thấy cái bóng của quý vị. Cái bóng là gì mà cái thân mình là gì? Mình cho cái thân này là thiệt đi và cái bóng là giả. Cho nên khi vào ngồi tu quán trung quán, trung quán là quán một cái điểm nào đó, tập trung cái điểm nào đó, rồi nghĩ đến cái thân mình chân, nghĩ đến cái bóng giả, giả chân, giả chân, giả chân, giả chân, như con thoi á, cứ chạy qua chạy lại, nó tụ hai cái đó thôi, nó không còn cái nào nó bu quanh hết. Súng nổ cũng nghe, trời gầm cũng nghe, cắt kè kêu cũng không nghe, chó sủa cũng nghe, chỉ biết giả chân, trên cái bóng là giả, cái người là chân, mượn nó để mà qua. Cái này gọi là trung quán song chiếu. Trung quán song chiếu là quán chính giữa mà chiếu qua hai bên. Chưa tới đó, nhưng bây giờ là chúng tôi nói cái đoạn này là giả quán, quán cái pháp giả. Bởi vì chúng ta chưa đạt nổi cái pháp giả, sờ sờ trước mắt mà chúng ta không thấy đã. Cho nên khó nhập, khó ngộ được pháp không. Ý chưa đắc, chưa ngộ pháp không, tức là chưa thành tôn ngộ không, thì làm sao mà có kinh vô tự? Quý vị muốn đắc á, quý vị phải có kinh vô tự thì mới quý vị mới giải thoát được. À, quyển kinh vô tự, vô hình vô chương á, à, thầy đà vượt khỏi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, à, phải có đạt được quyển kinh vô tự, vô hình và vô chương. Quyển kinh đó khi nào quán niệm đến cái chỗ vô niệm á, quá nhập vào vô niệm thì mới gặp được quyển kinh vô tự, vô hình vô chương. Còn bây giờ chúng ta đang tu cái quyển kinh có tự, có hình, có chương. Khi vào đó thì mới vào vô niệm, mới vào được chân không. Chưa có đắc được tôn ngộ không thì làm sao có kinh vô tự? Tức là chưa đắc chưa ngộ tánh không thì làm sao giải thoát? Muốn giải thoát toàn phần thì phải tập luyện giải thoát từng phần. Hôm nay chúng ta học cách giải thoát về phần thời gian. Thời gian đã làm chúng ta khổ quá nhiều rồi. Phẩm kinh Như Lai Thọ Lượng dạy chúng ta giải khổ bởi thời gian. Tại sao vậy? Tại vì thời gian nó vốn là vô tận, vậy mà từ trước nay chúng ta cũng mãi ngồi mà đếm bóng thời gian có hữu tận. À, chúng ta mãi ngồi đếm bóng thời gian. Ngày nào chúng ta còn đắm chấp thời gian thì ngày ấy chúng ta còn rây rứt. Muốn quên đếm giọt thời gian thì khi sự việc trải ra, ta trải tâm phủ trùm lên nó. Trải sao quý vị trải, tôi nghe thử cái coi nào. Muốn quên đếm giọt thời gian thì khi sự việc trải ra, chúng ta trải cái tâm hồn phủ trùm lên nó. Bây giờ trái làm sao? Ai ví dụ được? Bây giờ tôi nói, tôi nêu ra rồi quý vị trả lời. Bây giờ đây chưa tối, mà vì hôm tôi soạn bài thức suốt, sáng đeo bây giờ nó bận việc, cho nên sau cái giờ giảng này tôi lên tôi ngồi, tôi nói màu tối lẹ lẹ tao ngủ chút coi. Màu tối lẹ lẹ tao ngủ chút coi. À, rồi có một thầy khác lên, ông nói thầy đừng bước đừng có trông như tôi đi, tôi cứ ngồi một chút rồi nó tối cái tôi trải theo tôi ngủ theo nó. À, tôi trúng mà là thầy vừa bốn trúng. À, cái bóng tối nó trải ra mình trải theo nó mình ngủ khỏe quá. Còn nó chưa tới mà mình ngồi mình mong chờ kêu gọi nó, nó chỉ tổ là khổ mình mà thôi. Cho nên mới có là quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt. Muốn quên đếm giọt thời gian thì khi sự việc trải ra, ta trải tâm hồn phủ trùm lên nó. Chúng ta không nên sanh ra sự hoặc là dắt sự, tức là chúng ta không nên sanh ra sự việc và cũng không nên dắt sự việc chạy theo chúng ta. Không nên sanh ra sự việc và cũng nên không nên dắt sự việc chạy theo chúng ta. Bởi vì sanh sự thì sự sanh, tính sự thì sự tính. À, hoặc là tri sự thiếu thời thì phiền não thiếu. Biết việc ít thì phiền não ít. Chuyện của người ta mình biết chi cho nhiều cho nó mệt vậy. Ở trong chùa này, trong đạo tràng này, nếu mà kiếm cái người tu á liễu liễu thường tri á thì ít lắm, nhưng mà kiếm cái người mà biết nhiều việc của người khác á nhiều lắm. Quý vị đồng ý không? Hỏi cái chuyện gì kia là cái người đó cũng biết hết á. biết từng chân tóc cái răng của người đó có cái mục rùi chỗ nào, có cái thẹo chỗ nào, bị chồng chửi ngày nào, biết hết. Biết tận chân tóc cái răng. Cho nên tri sự thiếu thời thì phiền não thiếu. Cái sự mình tri ít để làm chi? Đâu có gì. Để mình nhập cái lý tánh chứ. Chứ biết cái tự tướng nhiều quá thì đầu đâu có chỗ mà nó nhập vào lý tánh. Phải không? Tôi nhớ nhỏ tôi có lần năm đó đói, mà cái chỗ xa nhà tôi khoảng chừng 10 cây 20 cây số gì đó, cả làng rủ đi hái ổi về bán. Tới cái đám ổi đó thì ai cũng mang trên mình á, ít nhất là một mang 20-30 kg. Tôi vô tôi nằm tôi ngủ cho một giấc, vậy lấy cơm ăn rồi chừng về 1 giờ ra về tôi đi về không, tôi không có mang một trái nào. À, cái là mấy người trong đoàn anh ấy rủ cái ông nhỏ này đi, phải rồi con nhà tiểu tư sáng mà rủ đi. Tôi nói chưa biết. Nhưng mà khi về tới nhà đó thì tôi một mang cũng được trên 20 kg. Còn mấy người kia, người còn con 1 kg, 2 kg. Họ đi mỏi mệt quá, đâu có họ lượm vài trái họ bỏ ra. Bỏ tôi chưa đâu. Tới chừng nào mà lượm mấy trái to bỏ ra, tôi lượm tôi bỏ tôi mang đi, tôi cứ đi sau à. Tôi về nhà tôi một mang, họ về nhà không còn gì hết. À, mình ôm cái sự vô nhiều thì cái lý mình không có. Cái trí nó mạnh hơn là cái lực. Ha. Họ ý mạnh họ mang một mang, nhưng cái trí tôi không có mang. Hơn nữa tới đó tôi thấy ổi tôi không có ăn. Tôi mang cơm cho tôi ăn. Tôi thấy ổi ăn. Tôi để về nhà tôi mới ăn. Mới nhào vô thấy ổi chua ngon lắm, ăn chừng 2-3 trái cái nó bắt đầu nhíu nước giải ra, nhức đầu. Xuống nước suối mà uống cho một khoát nữa là muốn chết luôn. Cho nên tôi xế mà một khoang nắng nữa đó, về tới nhà thì người nào nói nhừ hết. Tôi về tới nhà tỉnh bơ. À, cho nên dân làng ấy, đó rất là nể tôi lắm. Nói thằng nhỏ nó khôn mà. Tôi nói có gì đâu khôn, tôi đi theo mấy ông tôi biết mà. À, thành ra mình ôm cái sự vô trong đầu nhiều quá, cái sự tướng trong đầu nhiều quá, mình biết việc của người ta nhiều quá, để ích lợi gì chứ. Tri sự thiếu thời thì phiền não thiếu. À, đáng lẽ nó có một câu nữa, tích nhân đa sứ thì thị phi đa. Nhưng cái câu này phải giải chân khéo là quý vị hiểu lầm, thành ra tiếng tôi không có nói. Có những lúc cần ẩn nên ẩn, có những lúc cần hiện nên hiện, có những lúc cần thiết thì Đức Phật phải công bố là ngài nhập diệt. Nhập diệt tức là ẩn, đi cõi khác tức là ẩn. Kể cả Đức Phật mà phải ẩn đi, theo Trung Hoa thì có những lúc á là tầm long vật dụng là phải lặn sâu dưới đáy biển. Có những lúc á hiện long tại điền. À, tức là con rồng lên nằm trên ruộng. Và có những lúc á phi long tại thiên. Khi rồng mà gặp mây á thì rồng đó nó bay lên trên giữa lưng trời. Cho nên lúc nào nên ẩn, lúc nào nên hiện. Kể cả Đức Phật có những lúc hiện ra để độ đời, mà có lúc phải tuyên bố nhập diệt để đi cõi khác, phải ẩn đi cả. Đó là lúc ẩn hiện mà thôi. Cũng như người cha lương y kia vậy, có những lúc mà nó cha còn sống cha về đây, còn những lúc nó ra đi nó cha đã chết rồi, nhưng mà thực cha nó có chết. Đó là những công thức sống cả quý vị. Quý vị tu là cái mặt khác, mà đây cái phẩm kinh này đưa vào cuộc sống, quý vị áp dụng từng chút. Tôi nói theo chi tiết nữa, mặc dù quý vị ở nhà nhưng có khách tới kêu á, quý vị dặn con quý vị, nếu mày không mày trả lời là mày không có ở nhà. Cho nên ai tới nó kêu nó cũng nói mẹ có nhà hết á, không bẹt. Cái bữa sau đây thấy cái người nào ăn mặc sang trọng mà mày nói coi tao có nhà chứ, sao mày ngu hả? Cái nó thấy cái bà ăn mặc sang trọng vòng vàng đeo đầy hết, nhưng mà bà tới bà đòi nợ. Cái nó nói mẹ con có nhà trong cô. Đúng lúc nào hiện thì hiện, lúc nào nhập diệt. Thực ra không nhập diệt vẫn phải nói nhập diệt. Lúc nên ẩn, lúc nên hiện, lúc nên nói, lúc nên không. Nó đều là chân lý cả. Trên thực tế thì làm gì có sự nhập diệt của Như Lai, phải không quý vị? Cho nên cái chỗ này Đức Phật không có nô lệ bởi thời gian. À, vậy thì chúng ta chẳng nên nô lệ bởi thời gian và chẳng nên tính đến thời gian. Không nô lệ đã đành rồi, nhưng mà cái bài học chúng ta là chưa nên tính đến thời gian. Cái này chúng tôi đã vi phạm rồi, chúng tôi đã kinh nghiệm rồi, thành ra chúng tôi mới rút vào đây sự kinh nghiệm đã vượt qua được rồi, cho nên truyền lại cho quý vị để quý vị làm cái tư lương, làm cái viên thuốc hay để tự cứu chữa thân mình. Nằm đây đếm giọt thời gian, nên tim rỉ máu lệ tràn bờ mi. Đếm giọt thời gian thì tim nó rỉ máu, lệ nó tràn bờ mi, đếm chi? Quý vị có khi nào đếm giọt thời gian không? Có. Tất cả quý vị đây tôi bảo đảm ai cũng đã từng đếm giọt thời gian hết. Nhất là khi mà vô nước biển đếm từng giọt từng giọt. Nhất là lúc mà đi đón bạn mình từ phương xa về. Nhất là trong lúc bị ở tù. Nhất là trong những lúc mà mình đói bụng. Những cuộc đời chúng ta ít nhất là 100 lần đếm giọt thời gian. Bây giờ quý vị truyền cho con, cho cháu, cho thế hệ hậu lai quý vị, làm sao cho nó khỏi đếm giọt thời gian. Đây là bí pháp của Như Lai Thọ Lượng. Quý vị về đục sâu nó ra để tìm lấy nó. Cũng chẳng nên hoài vọng dĩ vãng, đợi chờ tương lai. Gian bóng một thời mà, không? Cho nên chẳng nên hoài vọng về cái dĩ vãng đã qua, và cũng chớ nên đợi chờ cái tương lai, bởi vì quá khứ đã trôi qua, tương lai hắn chưa đến. Nhắc thêm chi cho rầy rà. Có ba câu rồi, quý vị học thuộc ba câu này dùm cho tôi chút. Khi nào nghe ai nói chuyện quá khứ thì quý vị là quá khứ nó đã trôi qua. Khi nào quý vị nghe ai nói ồ tôi ít bữa nữa chị hai tôi bên Mỹ sẽ gửi tiền về chỗ chừng 5,000 đô, tôi cho chị mượn 1,000, tương lai nó chưa đến, nhắc thêm chi cho rầy rà. Tiền chừng nào vô túi quan là của quan, mà tiền còn ở túi dân là tiền của dân. Mà nhiều khi vô túi mình mà nó còn móc nó lấy ra, quý vị tin không? Ăn trong họng rồi mà nó còn móc mửa ra nữa, quý vị tin không? Cho không có gì, cái gì chắc hết. Quá khứ nó đã qua, tương lai nó chưa đến, nhắc thêm chi cho rầy rà. Hoặc cũng chẳng nên đuổi bắt thời gian. Những cái này là công thức cả. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Chạy theo thời gian chi, cho nó vấp đá, cho nó bị vấp dây, quàng bị quàng, bị dây nó quấn. Thời gian nó vốn nó là vô thủy vô chung, cho nên nó chẳng đi chẳng đến, chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng ngăn chẳng mé, chẳng ngàn chẳng mé. Cho nên quý vị rút nó bằng hai câu: đợi em thì em chẳng đến, mà hối em thì em chẳng đi. Đợi nó không đến, mà hối nó không chịu đi. Cái thời gian nó khổ vậy. Cho nên bởi nó là vô thủy vô chung, nó không có đầu có đuôi. Nó không đến mà không đi, nó không ngần không mé. Cho nên đợi em chẳng đến, mà hối em chẳng chịu đi. Nó cứ chậm chậm trôi qua, trôi mãi như chẳng hết chiều tà. Có một nhạc sĩ nào đó tôi nghe hát, tôi đứng lại tôi nói thằng cha này khùng thiệt. Chậm chậm trôi qua, trôi mãi trong chiều tà. Trôi mãi mà chẳng hết chiều tà, chứ không phải trôi mãi trong chiều tà. Trôi mãi mà chẳng hết chiều tà. Cuộc đời mình chiều tà, hôm nay nó trôi qua chiều, cái ngày mai nó trôi qua cái chiều tà ngày mai. Rồi cái chiều tà cứ vậy, cứ gặp chiều tà nó trôi hoài, mà mình cứ trong cái chiều tà nó trôi hoài. Trôi hoài mà không hết chiều tà. Thời gian nó cứ chậm chậm trôi qua, chậm chậm trôi qua, trôi mãi như chẳng hết chiều tà. Vậy thì quý vị nôn nóng làm gì vậy? Khổ sở nó làm gì vậy? Ai đắc ngộ Phẩm Như Lai Thọ Lượng, chẳng những đạt lợi ích về mặt thời gian, khiến cho việc tu hành đạt an vui thoải mái, mau nhập đến đích giải thoát, mà phẩm kinh này còn áp dụng vào mọi địa hạt văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, xử thế cũng đều đạt sự thành công viên mãn. Chúng tôi tạm nêu một vài ví dụ. Đại tướng Nãi Mộc khi vào một cuộc chiến giữa Nhật với quân đồng minh, ông ấy áp dụng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, một nét trong phẩm Như Lai Thọ Lượng. Trong lúc đó thì quân đội của Nhật sắp đầu hàng rồi, nhưng mà trên mấy loa phóng thanh á, lời của Thích Đại Tướng Nại Mộc: ai chịu đựng được 15 phút sau cùng, người đó thắng trận. Ai chịu đựng được 15 phút sau cùng, người đó thắng trận. Cho nên quân lính của quân đội Nhật không đầu hàng, và cuối cùng quân Nhật thắng. Nói chuyện đó xa, nói chuyện ở trong đất nước này. Nhiều vị nói là quý ngài đang cộng sản á, không có thuộc kinh Pháp Hoa, còn quý hòa thượng, quý thầy thượng tọa của mình á, mới là thuộc kinh Pháp Hoa. Đúng, quý thầy quý hòa thượng mình thuộc kinh Pháp Hoa mà không đem Pháp Hoa vào đời, cho nên mới có pháp chứ chưa có hoa, mới có diệu mà chưa nhập đời. Còn các ngài ở cộng sản á, họ học tới đâu áp dụng tới đó, mà bằng chứng hiển nhiên tôi nói rất là rõ ràng. Cho nên quý vị dạy tôi nói rồi tôi nói sai, bên nào cũng rầy, Phật giáo cũng rầy mà nhà nước cách mạng cũng rầy. Cái người áp dụng kinh Pháp Hoa mà cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này không ai khác hơn là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng có một câu, rút có một câu trong Pháp Hoa Kinh, mà trong phẩm Như Lai Thọ Lượng mà Việt Nam đã thắng hai cuộc kháng chiến, giành độc lập một cách vẻ vang, đưa đất nước Việt Nam từ một nước nhược tiểu bị khinh khi trở thành một nước hùng cường, và một nét sử vàng son sáng ngời cho trang sử Việt. Chỉ có một câu thôi, đố quý vị câu nào? Trường kỳ kháng chiến nhất định thành công. Trường kỳ kháng chiến nhất định thành công. Chuẩn bị tổng phản công à? Không biết chuẩn bị, không biết chừng nào không công, nhưng mà trường kỳ kháng chiến để chuẩn bị tổng phản công. Cho nên cái dân Âu Mỹ nó không chịu nổi, không biết cái Việt Nam á, nó trường kỳ kháng chiến tới lúc nào. À, trường kỳ kháng chiến nhất định thành công, một câu của Pháp Hoa Kinh thôi. Cho nên không phải là kinh Pháp Hoa chỉ áp dụng trong việc tu hành không, mà trên mọi địa hạt. Địa hạt nào nếu ai khéo áp dụng nó thì thành công một cách vế vang, siêu tuyệt, tuyệt vời. Ai ơi, điều phải nên ghi, ấn lưu hậu thế, vần thi tuyệt vời. Những điều phải trong cái phẩm kinh này, xin quý vị hãy ghi, để mà ấn lại, để giấu lại, để lưu lại cho hậu thế. Những cái vần thi tuyệt vời, đây là những vần thi tuyệt vời. Những bài kệ của Đức Phật trong toàn phẩm kinh Như Lai Thọ Lượng là những vần thi tuyệt vời. Nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho chúng sanh vơi khổ, cầu Thiên Long Bát Bộ phổ quán Pháp Hoa Kinh ngày thêm hiển lộ. Nguyện cầu quốc thái dân an, nhà nhà no ấm, dân tộc phú cường, tất cả đều được hòa nhu kiết khánh. Bài năm nay, hôm nay chúng tôi có phụ bản một bài thơ, quên đếm giọt thời gian à, cho nên quý vị à, đem cái bài này về, rồi sau này có nhiều bài thơ được thì chúng ta đóng lại thành tập. Nếu chúng tôi không ra tập được thì quý vị sẽ có những bài thơ thành tập cho con cháu nó đọc. Và trong bài thơ này cũng có nhiều chỗ mà khi nãy cô Trúc Hiến đã ngâm đó: quên đếm giọt thời gian, tâm hồn thôi rây rứt, rộng mở hết không gian thì bình lặng phủ cuộc đời. Thời gian tựa thuốc quý, không gian sánh nôi đời, chiếc nôi càng trái rộng thì giấc trẻ càng an nhiên à. Cho nên mỗi câu là một công thức. Mong rằng phẩm Như Lai Thọ Lượng hôm nay quý vị người nào cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần và phổ truyền vào cho người khác, nhất là gia đình của chúng ta. Những người con Phật trước nay chỉ phớt qua mà không xuyên qua, huống chi lại thấm sâu. Hôm nay chúng tôi mong quý vị thấm sâu vào từng lời, từng chữ, từng câu, và nhất là từng lẽ sống. Chẳng những từ lẽ sống ban ngày mà phải thêm vào những giờ tịnh niệm, những cái giây phút quán niệm, để quý vị đắc thấy những gì cao siêu hơn trong phẩm Như Lai Thọ Lượng. Tất cả những pháp môn này chúng tôi cũng mong rằng gửi đến cho tất cả các vị thần vương, ma vương, các ngài chấp với không gian hữu biên, thời gian hữu tận, cho nên các ngài gây những cuộc chiến kinh hoàng. Nếu các ngài đắc được pháp này thì không còn không gian, không còn thời gian, thì tất cả chúng ta đồng một bản tánh chân như vắng lặng, bản lai diện mục, để thấy lại chính mình là thọ lượng miên trường, và ai ai cũng đồng một tánh Phật, hồi hướng các pháp giới chúng sanh, nhất là chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư ma chư quỷ, trời người quỷ rồng, tam đồ địa ngục, các pháp giới chúng sanh đồng tim lợi lạc, thấm nhập pháp hoa kinh và bừng khai trí tuệ để hiểu rõ sự thọ lượng của chính mình và sự thọ lượng của chư Phật, để chúng ta đồng sự thọ lượng như Phật, chúng ta đồng hoan hỷ trong niềm vui giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Dù là tôi, quý vị đọc một lần ngũ bộ chú, rồi lắc lắc một chút để rồi chúng ta hồi hướng.
Om Lam Om Chi Lam Om Mani Ba Me Hum Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Va Ha Bồ Lam. Ngựa chúng có nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. A Di Đà Phật.